Phật thiết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Pháp hội thánh chúng đệ nhất. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung, giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt, kỳ danh viết Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan Đẳng, Nhi Vi Thượng Thủ, Hữu Hữu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Cập Hiền Kiếp Trung, Nhất Thiết Bồ Tát, Giai Lai Tập Hội, Đức Tông Phổ Hiền Đệ Nhị, Hữu Hiền Hộ Đẳng Thập Lục Chánh Sĩ Sở Vị, Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quan Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trú Bồ Tát, Chế Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, Nhi Vi Thượng Thụ, Hàm Cộng Tung Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, Cục Túc Vô Lượng Hành Nguyện, An Trụ Nhất Thiết Công Đức Pháp Trung, Vũ Bộ Thập Phương Hành Quyền Phương Tiện, Nhập Phật Pháp Tạng Cứu Cánh Bỉ Ngạn, Nguyện Ư Vô Lượng Thế Giới Thành Đẳng Chánh Giác, Xả Đau Súc Giáng Vương Cung, Khí Vị Xuất Gia Khổ Hạnh Học Đạo, Tác Tư Thị Hiện Thùng Thế Gian Cố, Dĩ Định Huệ Lực Hàng Phục Ma Oán, Đắc Vi Diệu Pháp Thành Tối Chánh Giác, Thiên Nhân Quy Ngưỡng Thỉnh Triện Pháp Luân, Thường Dĩ Pháp Âm Giác Chư Thế Gian, Phá Phiền Não Thành Hoại Chư Dục Tiện, Tẩy Trạc Cấu Ô Hiển Minh Thanh Bạch, Điều Chúng Sanh Tiên Diệu Lý, Trữ Công Đức Thị Phước Điền, Dĩ Chư Pháp Dược Cứu Liệu Tam Khổ, Thăng Quán Lãnh Giai Thọ Bồ Đề Ký, Vị Giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê, Thường Tập Tương Ưng Vô Biên Chư Hạnh, Thành Thục Bồ Tát Vô Biên Thiện Căn, Vô Lượng Chư Phật Hàm Cộng Hộ Niệm, Chư Phật Sát Trung Giai Năng Thị Hiện, Thí Thiện Huyễn Sư Hiện Chúng Dị Tướng, Ư Bỉ Tướng Trung Thật Vô Khả Đắc, Thử Chư Bồ Tát Diệt Phục Như Thị, Thâm Chư Pháp Tánh Đạt Chúng Sanh Tướng, Cúng Dường Chư Phật Khai Đạo Quần Sanh, Hóa Hiện Kỳ Thân Do Như Điện Quang, Liệt Ma Kiến Vọng Giải Chư Truyền Phược, Viễn Siêu Thanh Văn Bích Chi Phật Địa Nhập Không, Vô Tướng Vô Nguyện Pháp Môn, Thiện Lập Phương Tiện Hiển Thị Tam Thừa, Ư Thử Trung Hạ Nhi Hiện Diệt Độ, Đắc Vô Sanh Vô Diệt Chư Tam Ma Địa, Cập Đắc Nhất Thiết Đà La Ni Môn, Tỳ Thời Ngộ Nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, Cụ Túc Tổng Trì Bá Thiên Tam Muội, Trụ Thâm Thiền Định Tất Đổ Vô Lượng Chư Phật, Ư Nhất Niệm Phận Biến Du Nhất Thiết Phật Độ, Đắc Phật Biện Tài Trụ Phổ Hiền Hành, Thiện Năng Phân Biệt Chúng Sanh Ngữ Ngôn, Khai Hóa Hiển Thị Chân Thật Chi Tế, Siêu Quá Thế Gian Chư Sở Hữu Pháp, Tâm Thường Để Trụ Độ Thế Chi Đạo, Ư Nhất Thiết Vạn Vật Tùy Ý Tự Tại, Vị Chư Thương Loại Tác Bất Thịnh Chi Hữu, Họ Trì Như Lai Thầm Thâm Pháp Tạng, Hộ Phật Chủng Thánh Thường Sử Bất Tiệt, Hưng Đại Bi Mẫn Hữu Tình, Diễn Từ Biện Thọ Pháp Nhãn Độ Ác Thú, Khai Thiện Môn, Ư ừ, chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, chẳng tế phụ hạ, giai độ bỉ ngạn, tất thập chư Phật vô lượng công đức, trí huệ thánh minh, bất khả tư nghị, như thị đẳng chư đại Bồ Tát, vô lượng vô biên, nhất thời lai tập, hữu hữu tỳ kheo ni, ngũ bá nhân, thanh tính sĩ, thất thiên nhân, thanh tính nữ, ngũ bá nhân, dục giới thiên, sắc giới thiên, chư thiên phạm chúng, tất cận đại hội. Đại giáo viên khởi đệ tam, nhĩ thời thế tôn, uy quang hách diệt, như dung kim thù, hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên ba biến. Tôn giả A Nan tức tự tư duy, kim nhật thế tôn, sát thân chư căn, diệt dự thanh thịnh, quang nhan nguyên huy, bảo sát trang nghiêm, tùng tích dĩ lai, sở vị tàn kiến, hủy đắc chiên ngưỡng, sanh hy hiệu tâm, tức tùng tòa khởi, thiên đảng hữu kiên, trường quỵ hiệp trưởng, nhĩ bạch Phật ngôn, thế tôn kim nhật nhập đại tịnh định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở trụ, đạo sư chi hạnh, tối hắn chi đạo, khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm, vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia, vi niệm hiện tại tha phương chư Phật gia, hà cố uy thần hiển diệu, quan thị thù diệu nải nhị, nguyện vị tiên thiết, ư thị thế tôn cáo A Nan ngôn, thiện tai thiện thai, nhữ vị ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh cố, năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa, nhữ kim tư vấn kháng ư cúng dường, nhất thiên hạ A La Hán bích chi Phật, bố thí lỵ kiếp, chư thiên nhân dân quyên vi những động chi loại, công đức bá thiên vạn bội, hà dị cố, đương lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố. A Nan, Như Lai dĩ vô tận đại bi, căn ai tam giới, sở dĩ xuất thân ư thế, quan xiển đạo giáo, dục chẳng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lời, nan trị nan kiến, như ưu đàm hoa, hy hữu xuất hiện, nhữ kim sở vấn, đa sở như ích. A Nan đương tri, Như lá hay chánh giác, kỳ trí năng lượng, vô hữu chướng ngại, năng ư niệm phẩm, trụ vô lượng ức kiếp, hận cập chư căn, vô hữu tan giảm, sở dĩ giả hạ, Như Lai định huệ, cứu sướng vô cực, ư nhất thiết pháp, nhi đắc tối thắng tự tại cố.
Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Dạ, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay thứ tư, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 38. Chúng ta đi một vòng. Chúng ta đã đi một vòng lần trước là học kinh Vô Lượng Thọ. Thì lần trước thì Thiện Trang chia sẻ với nhẹ nhàng hơn, tức là không dùng bộ khoa chú mà dùng bộ giảng chú dị giải, cho nên tư liệu ít hơn, nhẹ hơn và đi chủ yếu kinh văn. Nhưng lần này, lần thứ hai, chúng ta đi vào sâu vào chú giải của Ngài Hoằng Niệm Tổ và khoa chú của Hòa Thượng. tịnh không, cho nên là chúng ta cảm thấy nội dung dài hơn. Hôm nay buổi thứ năm của phẩm thứ nhất thì chúng ta chia sẻ để làm gì, để nhắc nhở lẫn nhau đúng không? Chúng ta quá biết điều này, như trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Tổ Quy Sơn Linh Hữu có một đoạn nói rằng: nguyện bát kiếp thiên sanh xứ xứ đồng vi pháp lữ, tức là nguyện rằng trăm kiếp ngàn đời đó, nơi 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 nào đó, cũng đồng là bạn pháp. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta còn nguyện, ngoài nguyện đó ra chúng ta nguyện thêm là gì? Nguyện ư lai sanh thế đồng tọa Liên Hoa Đài, đồng kiến Phật Di Đà, đồng ngộ vô sanh nhẫn. Có nghĩa là đời sau chúng ta nguyện và chúng ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc để ngồi trên Liên Hoa Đài, là đài hoa sen, và chúng ta được đồng thấy Đức Phật A Di Đà theo đúng hai nghĩa: một là Phật bên ngoài, hai là Phật tự tánh Di Đà, và cuối cùng đồng ngộ vô sanh nhẫn để mà thành Bồ Tát bất thoái độ chúng sanh. Chúng ta mỗi lần gặp nhau thì mỗi lần trong hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay thì ở Việt Nam chúng ta là mới vừa qua một cơn bão, người dân miền Trung chắc là cũng có chịu nhiều mất mát về tài sản. Chúng ta thấy là không có nhiều cái tin tức, và có lẽ là không, năm nay thiệt hại chủ yếu chắc là tài sản thôi. Về mọi thứ chuẩn bị chắc là không có bị ảnh hưởng về người, cho nên đây cũng là điều tốt. Và chúng ta thấy đó là thế gian vô thường, mỗi cuộc đời quý vị thấy, nếu như người dân miền Trung á, cứ mỗi lần bão qua là tài sản trôi mất, mất mát rất nhiều, hư hại. Cho nên thế giới này thì bây giờ càng ngày đúng như trong kinh Phật nói là trược thế ác khổ, đời thì quá ô nhiễm và quá khổ, quá ác, quá khổ. Tại vì sao? Vì thế giới thì hăm he chiến tranh, nơi ở bên châu Âu thì Nga đang dùng vũ khí hạt nhân, vân vân. Như vậy thì mọi thứ chúng ta thấy là chỉ có nương tựa kinh Vô Lượng Thọ, nương tựa vào Phật là chắc ăn nhất. Còn mọi thứ ở thế gian chúng ta không có gì chắc cả, mọi thứ có thể thay đổi, mọi thứ có thể biến đổi chỉ trong chớp mắt, chỉ có Phật không thay đổi. Làm sao không thay đổi? Bởi vì Phật là pháp vô vi, còn các pháp hữu vi thì có sanh có diệt, như câu nói trong kinh A Hàm là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, là các pháp là do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt, nó cũng vậy thôi. Có đủ duyên thì còn, hết duyên thì nó sẽ không còn nữa. Nghe pháp được rất nhiều lợi ích. Chúng ta đang học học kinh Vô Lượng Thọ, đang học bản khoa chú. Đây là một bộ kinh, một bộ pháp rất tuyệt vời, quý vị thấy rất là tuyệt vời, rất được hạnh phúc. Ngay như trong Phật giáo Nam truyền có một vị tỳ kheo, đó là tỳ kheo Hộ Pháp. Ngài có kể một câu chuyện vào thời Đức Phật tại thế. Khi Đức Phật thuyết pháp, có một con ếch đang nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà vì nghe lời Phật say sưa, con ếch nó bị người chăn bò đằng sau lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, thì tay cầm cái cây đầu có nhọn vô ý cắm xuống đất, đụng phải cái đầu con ếch, làm con ếch chết ngay nơi tại nơi ấy. Có nghĩa là một con ếch đang nghe pháp của Phật mà bị chết vì vô tình thôi, cũng là nghiệp. Nên bị người ta cầm, một người chăn bò cầm cái đầu nhọn, cái cây đầu nhọn cắm xuống đất. Thì sao? Sau khi chết, đại thiện nghiệp lắng nghe phạm âm của Đức Phật đó với đức tin trong sạch thì cho quả tái sanh đời sau, hóa sinh làm vị thiên nam ở trời Tam Thập Tam Thiên, bằng lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ, có các thiên nữ hầu hạ. Đây là phước báo của rất lớn, quý vị không? Nghe được pháp, nghe một bộ kinh, nghe được Đức Phật thuyết mà được sanh về trời Tam Thập Tam,
tại tam tâm tức là trời đau lợi nè, lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ, có các thiên nữ hầu hạ, đó là chưa ra khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng phước báo nghe pháp, chết trong khi nghe pháp vẫn là lợi ích vô cùng. Cho nên nếu như chúng ta hàng ngày chúng ta nghe, chúng ta nghe được được là gì, từ trong kinh này đến đây là bài kinh Đại Thừa, trong Đại Thừa rồi trích rất nhiều lời dẫn của chư tổ, toàn là bậc minh tâm kiến tánh khai ngộ lời của các kinh điển, thì chắc chắn chúng ta được lợi ích rất lớn. Quả báo không thể nghĩ bàn, tương lai quả báo gì, được vãng sanh Tây Phương là chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Cho nên nếu mà biết tu hành thì chúng ta sẽ vượt qua khó khăn mọi gian nan, quan trọng là gì, buông xuống. Nếu không buông xuống thì sao, thì tất cả những gì đó là trở thành phước báo nhân thiên mà thôi, như câu chuyện vừa rồi. Hay là một câu chuyện khác, có một trưởng lão tên là Tích Xà vào thời Đức Phật. Khi xuất gia sau này thì được lên trưởng lão rồi, thì có một người chị gái cúng cho một chiếc y rất là tốt, tức là y của người xuất gia đó, cúng được y tốt. Thì trưởng giả này mặc dù tu đến trưởng giả nhưng mà cũng trưởng lão rồi, nhưng mà cũng tham đắm, nghĩ rằng ôi cái chiếc y này quá đẹp quá tốt, cho nên ngày mai ta sẽ đắp chiếc y này, ta sẽ mặc y này. Nhưng mà thế gian vô thường, tối hôm đó thì ngài đó bị một cơn bệnh đột ngột qua đời. Sáng hôm sau thì không có mọi người thấy là ngài đã chết, không ai chăm sóc cả. Lúc đó thì chúng tăng họp lại nói rằng không có ai chăm sóc người bệnh thì những gia tài, tức là những cái gì tài sản của vị tỳ kheo này phải chia ra, chúng tăng sẽ bốc thăm để chia ra để cho ai. Thì lúc đó lúc đem cái y đó chia thì thấy có một con rận đó, lúc con rận đó nó đang khóc than. Đức Phật thì ở từ xa biết điều đó, cho nên là đã đích thân tới ngăn lại, không cho chúng tăng chia chia cái y đó cho chúng tăng. Đức Phật nói hãy giữ y lại 7 ngày, sau 7 ngày hãy chia. Đến ngày thứ 8 thì Phật mới mới cho chúng tăng chia. Thì lúc đó chúng tăng mới hỏi tại sao Đức Thế Tôn không cho chúng con chia mà để đến ngày thứ 8. Đức Phật nói là tại vì vị tỳ kheo kia tướng lão Tích Xa đã tham đắm, vì tham đắm cái y, khi ông ta chết ông ta vẫn niệm là ngày mai ta sẽ mặc cái tấm y này, cho nên đọa làm một con rận. Và khi thấy chúng tăng chia y của mình thì khóc than đó. Đó, cho nên quý vị thấy rõ ràng là rất đáng sợ. Và sau 7 ngày thì thọ mạng con rận cuộc hết. Cho nên sau 7 ngày thì con rận đã tái sanh vào cảnh giới khác. Đức Phật mở cho chia ra. Đức Phật nói do một niệm vô minh lúc đó là niệm tham, cho nên tái sanh làm rận. Và sau cái 7 ngày nhờ sự gia trì của Phật, nhờ công đức mà trước đó trưởng lão đã tu tập, cho nên ông ấy cũng đã sanh lên cõi trời Đạo Súc. Cho nên quý vị thấy là gì? Tuy là quả báo hiện tiền không có tốt, nhưng mà cuối cùng tương lai cũng tốt. Cho nên việc tu hành, lỡ có một niệm vô minh, lỡ có một niệm sai lầm, thì cái tích lũy nghiệp chúng ta vẫn quan trọng. Hàng ngày học Pháp, hàng ngày nghe Pháp, hàng ngày niệm Phật, đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp này giúp chúng ta vươn lên trong tương lai, nếu như chúng ta lỡ có đọa, đúng không quý vị? Cho nên rất tuyệt vời, đúng không quý vị? Đây là điều rất tuyệt vời. Cho nên Phật có một đoạn khai thị nói rằng tham ái của chúng sanh thật là đáng sợ, giống như rỉ sinh ra từ sắc, tức là cái rỉ sét đó mà quý vị, sinh ra từ sắc, ăn sắc làm sắc tiêu hoại không còn sử dụng được nữa. Tham ái này cũng như vậy, tham ái phát sinh trong tâm của chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh tái sanh kiếp sau trong cõi địa ngục vân vân, làm cho chúng sanh lầm than đau khổ. Có nghĩa là khổ đau từ đâu ra? Từ tham. Cho nên nếu mà mình không buông được á, thì thật sự mình nói ở thế gian này dù có hoàn cảnh thế nào, đến cuối cùng mình hoảng hốt sợ hãi, như trong Quy Sơn Cảnh Sách có nói lâm hành huy hắc phạ bố chưa hòa, có nghĩa là lúc mà ra đi á, lúc sắp đi ra đi á, thì vội vàng sợ rồi sợ sẽ cuốn cuồng. Cho nên là lâm hành hy hắc phả bố chư hoàng, mà muốn vậy thì sao? Chúng ta hãy học giáo pháp, chúng ta học ngàn ngày, học những khai thị của chư tổ, những lời trong kinh, trong chú giải kinh Vườn Thọ, trong Tịnh Độ Đời Kinh Khoa Chú này, để chúng ta không có sợ sệt, chúng ta giống như đầy đủ hành trang, đến giờ thì vác ba lô lên đi thôi. Người đi du lịch đúng không, người đi về quê, người đi đâu cũng vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng, tới giờ thì cứ lên đi đó. Còn nếu như không chuẩn bị sẵn thì sao? Lỡ đó cuống cuồng sợ hãi, quên này quên kia, cuối cùng việc đi không thành công đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng học thôi, thì bên này chúng ta vào học. Còn nghiệp báo của chúng sanh mỗi người mỗi khác, ở vùng nào, ví dụ như vùng nào, tại sao? Phước nhân cư, phước địa, phước địa, phước nhân cư, tức là người phước thì ở đất phước, đất phước thì người phước ở. Cho nên người nào ở vùng nào tự nhiên không có bão, chứ quý vị thấy có những vùng đâu có bão đâu, có vùng thì bão lụt suốt vậy. Tại sao? Nhưng mà sanh ra đó cũng không có chịu đi nữa khác, đó là nghiệp, nghiệp của mình khiến vậy đó. Chứ hồi nhỏ Thiện Trang thấy, hồi nhỏ Thiện Trang thấy ồ, miền Trung sao mà lũ lụt miết vậy ta, bão tố miết vậy. Thiện Trang nói nếu mà Thiện Trang ở miền Trung, Thiện Trang cũng sẽ bỏ quê mà đi, tội gì phải ở nơi mà lũ lụt như vậy. Nhưng mà có nhiều người đâu có chịu bỏ đâu quý vị, đâu có chịu bỏ, tức là nghiệp, cho nên vẫn là nghiệp mà thôi. Ai có mỗi nghiệp, nghiệp lực không thể nghĩ bàn dẫn dắt đó. Còn nghiệp thế nào thì do nhiều tích lũy nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp, không phải một đời, cho nên nhân quả mình không thể nói được. Bây giờ chúng ta trở lại với ở đây, chúng ta vào kinh văn ở phần khoa chú. Thì hôm bữa chúng ta đang học phẩm thứ nhất, chúng ta đã nhớ, quý vị nhớ tới học đây đến đây rồi đúng không ạ? Tỳ kheo có ba nghĩa đó mà, khất sĩ nha, đó, phá ác và bố ma. Đó. Thì bây giờ chúng ta đang học cái câu kinh văn nào thì ta sẽ nhắc lại câu kinh văn. Chúng ta đang là chữ trên này, chúng ta đang phẩm thứ nhất, thì ta xin đọc lại từ đầu ha. Giữ đại tỳ kheo đó, vạn nhị thiên nhân câu đó, chúng ta đang học câu đó. Nếu chúng ta đọc từ đầu là pháp hộ thánh chúng đệ nhất như thị ngã văn, nhất thời Phật tại vương sát hành kỳ xà quật sơn trung, giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu. Chúng ta đang học chữ vạn nhị thiên nhân câu. Bây giờ tới tiếp tục bài hôm nay, chúng ta học bắt đầu chữ đại, giữ đại tỳ kheo chúng đó, tức là chữ đại là gì? Thì ở đây chúng ta sẽ học đại giả. Tức là đại là gì? Phạn ngữ vi maha, tức là tiếng phạn, tiếng phạn là maha, maha là đại, cho nên chúng ta hãy có chữ maha tát chẳng hạn, bồ tát, maha tát, maha tát là đại bồ tát. Như vậy chúng ta có hiểu chữ maha hay là đại thừa gọi là maha diễn, maha diễn thì cái chữ maha là đại, đó là tiếng phạn. Cụ hữu tam nghĩa, đầy đủ thì có ba nghĩa, nếu mà nói đầy đủ thì có ba nghĩa. Vị đại đa thắng là ba cái nghĩa, đó là đại là nhiều, đa là nhiều đó, và thắng, thắng là thù thắng. Bây giờ đằng sau giải thích đại giả, tức là đại là gì? Di Đà Xuất Sao Vân, tức là trong tác phẩm A Di Đà Kinh Xuất Sao của đại sư Liên Trì, trong đó nói thiên vương đại nhân sở cộng kính ngưỡng, phi tiểu đức giả danh đại. Tức là gì? Thiên vương tức là vua của trời, đại nhân đó, có nghĩa là chúng ta nói đại nhân chủ của cõi, cõi trời, vua là chủ đó, sở cộng kính ngưỡng mà cũng được, mà còn cùng kính ngưỡng, tức là vua của cõi trời cũng kính ngưỡng luôn. Người tu hành mà mức độ cái gì đó, vua của trời còn kính ngưỡng nữa. Chữ sở này chúng ta có dịch là còn, là còn kính ngưỡng. Phi tiểu đức giả, tức là chẳng phải là đức, đức nhỏ, chẳng phải là đức nhỏ. Chữ giả cuối cùng là
kết thúc ý thôi. Chẳng phải là đức nhỏ, đức đây là đức hạnh hay là đức năng, đức hạnh danh đại, cho nên gọi là đại hay là gọi là đại đó, có nghĩa là hiểu rồi. Vậy thì đại là ở đây trong đại tỳ kheo á, đại tỳ kheo là ý nói là ngay cả vua của cõi trời cũng bậc đại nhân như thế mà cũng phải cùng nhau cúng ngưỡng, cùng kính ngưỡng à, chứ chẳng phải là đức nhỏ cho nên mới gọi là đại. Và chúng ta có đức nhỏ hay đức lớn à, chúng ta đức quá nhỏ còn đâu có được vua cõi trời à, kính ngưỡng. Hòa thượng nói người tu hành thời nay thậm chí đến nỗi còn bị ma nhỏ nó hù dọa à, còn bị gì quỷ thần nó khinh thường đó quý vị thấy. Thời nay vậy đó, cho nên mới có người bị ma nhập, có người mới bị ma trêu ghẹo, có người mới dùng gì còn bị bùa chú mà cái kiểu là điều khiển á, vân vân. Đó là gì? Thật ra là đức mình nhỏ, bị người ta điều khiển là đức mình nhỏ quá, không có đức. À, thậm chí thời nay những người đi tu mà niệm Phật à, tu niệm Phật mà cũng vẫn cần cần đến à, dùng bùa chú nữa, thì đó là gì? Quá là mình đi cái cảnh giới ma, gọi là kết bạn với ma, chứ không phải là một bậc đại nhân để đáng được chư thiên kính ngưỡng, không phải để đến vua cõi trời kính ngưỡng. Tịnh ảnh vân, câu tiếp theo đó, là tịnh ảnh vân. À, tịnh ảnh đây là tịnh ảnh sớ à, tịnh ảnh vân hay là ngài tịnh ảnh, cái chữ này để ra chữ nếu ghi tịnh ảnh thôi, tịnh tịnh ảnh sớ mà đầy đủ ghi tịnh ảnh này nó đã không bỏ vô ngoặc này thì nó mới là, nếu ghi về phải là tịnh ảnh sớ à, thôi thì chúng ta để cái này chúng ta dịch là tịnh ảnh sớ vân, tức là trong quyển tịnh ảnh sớ ghi khoáng bị cao đức quá dư cận học cố danh vi đại à, có nghĩa là gì à, khoáng, chữ khoáng có nghĩa là rộng lớn à, rộng lớn ở trong đó rộng lớn, bị có nghĩa là đầy đủ, tức là đầy đủ đức rộng lớn à, đầy đủ đức rộng lớn à, rồi cao lớn, cao nữa à, đức cao rộng đó. À, đầy đủ đức cao rộng quá dư cận học, tức là vượt qua, quá này nè, qua à, vượt qua những cái bậc mà à, cận học, tức là đi cận học khác, dư là khác, tức là đây là ý nói những bậc tỳ kheo này là có đức lớn, đức cao đầy đủ rộng, ngoài ra còn có gì, còn có vượt qua những bậc cận học. Bậc cận học là gì? À, tức là nói về những vị tỳ kheo sau khi xuất gia vẫn còn đi theo Đức Phật à, đi theo bên cạnh Đức Phật để mà học mà chưa rời được, cho nên gọi là cận học, tức là mình còn kém phải bám theo thầy à, còn nếu những bậc mà đã chứng được A La Hán rồi á, về vô học rồi á, là Phật kêu các ông hãy đi truyền bá, đi các nơi để truyền bá giáo pháp của ta. Còn những người chưa đắc được quả, những người mà chưa có được gì hết không phải à, hoặc là chưa có đắc đến tứ thánh quả thì à, thời Đức Phật thường à, ở bên cạnh học Phật, cho nên gọi là cận học. Đó, cận học ý nghĩa là như thế. Đó, như vậy là đức của các ngài à, được kể trong đây á, các ngài mà được kể trong phẩm này là có đức cao rộng nè, à, đầy đủ nè, và ngài vượt qua những bậc cận học cố danh vi đại, cho nên mới được gọi là à, lớn. À, đại tỳ kheo á, đây giải thích cho chữ đại. Thì Trang xin đọc dịch nghĩa chữ đại tiếng Phạn là mala, maha, à, maha đầy đủ có ba nghĩa là đại đa thắng. Về chữ đại trong Di Đà sớ sao nói đại nhân chủ cõi trời mà còn cùng kính ngưỡng à, là không phải à, không phải là chứ không phải là không phải không phải là đức nhỏ à, gọi là đại trong tình anh sẽ nói rộng đủ đức cao hơn bậc cận học nên gọi là đại à, quý vị thấy giải thích mỗi chữ đại mà nhiều nghĩa như vậy thì Giang không dám bỏ nghĩa nào cho nên chúng ta đi học hết rồi. Bây giờ giải thích cái nghĩa thứ hai là đa, đa giả, tức là đa là gì? Nội điển ngoại tịch, vô bất bát không. À, tức là đối với nội điển là những cái sách vở trong những cái kiến thức ở trong pháp môn tu của mình, ở trong nhà Phật của mình. À, ngoại tịch tức là sách của các giáo phái ngoại đạo, của sách của thế gian vân vân. Vô bất bát không, tức là không có gì không thông suốt. À, chữ bát là thông suốt, tính từ cũng có nghĩa là lớn, rộng, nhiều, phong phú, nói chung cái gì cũng biết hết. À, đó là gọi là bát. Chữ bát này trong bát địa phàm phu này là cái bát này nè, trong cái chữ bát của bát địa phàm phu là giống như bát địa Bồ Tát. Chữ bát này là trong chữ bác sĩ ấy, là bác sĩ tức là tiến sĩ ấy. Bát đó là gì, thông suốt và phong phú nhiều. Đó, có nhiều người không biết dịch chữ bát này thành bát tê cho nên gọi là bát địa phàm phu, bát tê luôn. Rồi cái mọi người từ đó cứ tưởng bát địa hầm phu là giống như bát địa Bồ Tát và giải thích đi trật hết. À, mà cái đó mà cứ vậy dịch miết cho nên là bao nhiêu người hiểu sai. Cho nên đây những bậc đại A La Hán này có khả năng là gì, đối với nội điển và sách bên ngoài các ngài đều biết hết, thông hết. Phi quả giả giả. À, chữ quả là ít, giải là hiểu biết. À, chẳng phải là cái hiểu biết ít đâu. À, danh đa cho nên gọi là đa, nên gọi đa, đa đó cũng có một nghĩa của chữ đại đó. Thì ra sẽ đọc là đa là nội điển ngoại tịch chẳng gì không thông suốt, chẳng phải là ít hiểu biết gọi là đa. Như vậy quý vị thấy mở màn kinh này mới nói sơ sơ một chút xíu thôi thì chúng ta đã thấy rằng đó, rất đặc biệt chỗ nào, đặc biệt ở chỗ những vị mà được kể sau này đó, 12.000 vị tỳ kheo đó là có chữ đại. Chữ đại là gì? Đầu tiên nội điển tức là nói chung, nói như chúng ta hiểu là kiến thức nội điển nhà Phật gọi là nội minh rất là thông suốt. Rồi ngoại tịch là sách bên ngoài những kiến thức thế gian hay bất cứ hồi xưa ở Ấn Độ là bốn bộ kinh Vệ Đà, các ngài đều thông là thông suốt cả, cho nên mới gọi không có gì là không thông. Cái hiểu biết của các ngài quá rộng cho nên mới gọi là đa hay gọi là đại, cho nên là đâu có dễ dàng nhận chữ đại này đúng không quý vị, rất khó đó. Cho nên là để nói lên gì, bộ kinh này không phải những người dốt mới tới học đây đâu, mà thì những vị tỳ kheo dự pháp hội này đặc biệt giỏi, đặc biệt thông thông hết. Chứ không phải như ngày nay chúng ta đi nói, người ta hỏi mình tu pháp môn gì, mình nói với họ con tu tịnh độ, cái họ nhìn có vẻ khinh thường. Thật ra họ có biết mà mình học cũng đâu có bình thường đúng không quý vị, học phi thường. Họ nói họ tu thiền nhưng mà hỏi tu thiền làm sao họ không trả lời được. Tu thế nào, thiền gì, thiền vipassana hay thiền thiền đại thừa, thiền đốn ngộ, thiền nào như đại thiền hay là thiền khám thai đầu, họ cũng không biết luôn. Vậy mà nói mình tu thiền à, cho nên đôi khi á, cái từ ngữ nó không quan trọng, mà quan trọng là thực chất. Ở đây bây giờ thì cũng sẵn nói luôn, ví dụ như bây giờ hiện tại rất nhiều người xuất gia chỉ chú trọng học ngoại minh, không học nội minh. Ở trong nhà Phật có năm loại gọi là ngũ minh. Ngũ minh này không phải là tam minh nha, ngũ minh này tức là thứ nhất là nội minh. Nội minh là kiến thức về Phật pháp mà phải học. Nội minh quan trọng, sau đó mới tới gì? Thanh minh, nhân minh, công xảo minh và y phương minh. Thanh minh và nhân minh. Nhân minh là thanh minh là gì? Là ngôn ngữ, chúng ta phải học về ngôn ngữ. Để ví dụ như bây giờ quý vị giao tiếp với mọi người trên thế giới, quý vị phải nói người ta bằng tiếng Anh đó, giống như Đức Đạt La Đạt Ma ngài nói tiếng Anh được vân vân, rồi ngài nói tiếng khác được vân vân, nhiều đó, đó là thuộc về nhân minh. Như hiện như thanh minh, ví dụ như Thiện Trang đó, Thiện Trang cũng phải biết chữ Hán, biết một chút về tiếng Trung, khá khá tạm tạm đúc để mà phiên dịch, đó là nhân minh. Rồi thứ hai là nhân minh. Nhân minh là khoa học về lý luận, có nghĩa là mình phải học để mà lý luận một vấn đề nào cho đúng thì mình phải đưa ra, ví dụ như tôn nhân dụ vân vân, đưa ra một cái vấn đề nào đó, gọi là tôn lên, đưa ra một cái thuyết nào đó là tôn. Nhân là gì? Mình phải lý luận ở vấn đề đó đúng hoặc là vấn đề đó sai, rồi cuối cùng dụ, đưa một ví dụ chứng minh điều đó, gọi là tôn nhân dụ, đó thuộc về nhân mình. Rồi sau đó là gì? Bắt đầu với y phương minh. Y phương minh là gì? Y phương minh là quý vị muốn nhiếp thọ chúng sanh về với Phật pháp, quý vị phải có tài chữa bệnh, chữa bệnh tâm, chữa bệnh thân, vân vân. Quý vị học nghề chữa bệnh để chữa bệnh để mà đưa người ta vào Phật đạo, cho người ta có niềm tin. Đó là y phương minh. Và thứ tư, thứ năm là gì? Công xảo minh là quý vị biết sử dụng khoa học công nghệ. Ví dụ như Thiện Trang đang sử dụng công xảo minh, Thiện Trang live stream cho quý vị coi đó, đó là đó có thể coi được, cái trình chiếu được. Quý vị thấy đâu có mấy người bây giờ, cũng đâu có ai trình chiếu cái kiểu này đúng không ạ? Rồi live stream nữa, cho nên là mình dùng được những cái này gọi là công xảo minh. Thì quan trọng nhất nhà Phật vẫn là gì? Nội minh. Những cái kia học không có khó, nên nội mới quan trọng, còn ngoại thì một phần. Nhưng mà trong bộ kinh này thể hiện là đầy đủ nội ngoại, hay nói trong cái khác là ngoại mình cũng có, nội mình cũng có, gọi là y phương minh đầy đủ. Cho nên nói lên một lần nữa, kinh này không phải là hạng tầm thường. Cho nên ai mà nói kinh này tầm thường, người ta không biết, chứ quý vị dẫn cho họ nghe đấy, những cái chữ nè đó, những bậc nè, chữ đại này như thế này thế kia đó. Cho nên họ tu pháp môn nào, quý vị hỏi vài từ thôi là họ cứng họng rồi, không trả lời được đúng không ạ? Tôi không trả lời được, vì sao? Họ không biết thế nào là đại, thế nào đa vân vân, thế nào đại Bồ Tát, thế nào đại là gì, không biết đó. Chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu được nữa. Tiếp theo, nghĩa thứ ba của chữ đại là thắng. Thì chữ thắng giả, thắng là gì? Thắng quá dư học, là vượt qua bạc bậc còn còn học á. Dư học là còn học chứ không phải vô học. Vô học là a la hán, còn dư học là còn phải học, là chưa tới chứng quả a la hán còn học. Siêu siêu ư cửu thập lục loại ngoại chủng ngoại đạo chí thượng. Siêu ư cửu thập lục tức là vượt hơn, vượt qua đó. Vượt hơn là 96 ngoại ngoại đạo, cái chữ thượng đó trên, vượt lên trên của 96 hàng ngoại đạo. Tức là ở Ấn Độ đó, hồi thời xưa đó có 95 phái ngoại đạo. 95 phái ngoại đạo thì ví dụ như chúng ta thấy các đạo đó bây giờ chúng ta đừng gọi là Bà La Môn giáo, Bà La Môn giáo. Nên là ví dụ như có đạo thờ lửa, hoặc là Ni Kiền Tử là khóa thân, rồi vân vân, đạo thờ bò, rồi có các phi du già số lụng, rồi vân vân, nếu tới 95 phái ngoại đạo. Ủa, nhưng mà đây nói tới 96. 96 là nói luôn cả tiểu thừa cho nữa. Tiểu thừa là cũng cũng không phải là ngoại đạo, nhưng mà tiểu thừa chưa được rốt ráo, cho nên vượt hơn nữa, cho nên mới xếp vô luôn. Cho nên đôi khi mình nói như vậy cũng không ấy. Thật ra thường các kinh nói 95 phái ngoại đạo thôi. Và 95 phái ngoại đạo, quý vị biết họ có rất nhiều học thuyết, họ đưa ra rất nhiều giả thiết. Chứ mình có giả thiết là nói giết người không có tội chẳng hạn, đó là một cái tà kiến. Họ nói giết người không có tội vì thân là gì? Thân là gì? Cái thân thể người, con người đã sống là nhờ các tứ đại nó hợp thành, hoặc là ngũ đại, thất đại vân vân á, cho nên nó đâu thiệt đâu, nên chém vô đó cũng đâu có chém cái gì đâu. Cái kiếm đi ngang qua đâu có phải đi ngang qua người ta thôi, nó chỉ qua là đi qua các ngũ đại thôi, đâu có thiệt đó. Họ có lập luận như vậy. Hoặc là có một số ngoại đạo là đưa ra thiết là nếu mà giữ được cái giới như thờ bò, khổ hạnh như ép sát như con bò, thì có thể sanh cõi trời vân vân. Thì Phật hồi đó có một bộ kinh gọi là bộ kinh bên tiểu thừa, gọi là kinh Phạm Võng. Ở đây kinh Phạm Võng không phải là kinh Phạm Võng lưới trời Đại Phạm nha, không phải Phạm Võng Bồ Tát giới nha, kinh Phạm Võng. Thì bộ kinh đó thì có Đức Phật là chỉ cần nói ra một bài pháp thôi là đủ để thâu tóm được hết tất cả các giáo luận, giáo lý của các ngoại đạo, bị chiết phục hết. Giống như là tung ra một mảnh lưới lớn, kéo lại một cái là bắt hết tất cả loài cá vậy đó. Thì cũng vậy, Đức Phật thuyết mà đó đưa ra là bẻ gãy hết các luận điệu của các phái ngoại đạo, cho nên bộ kinh đó mới gọi tên là Phạm Võng. Vì kiếm, kiếm trong kinh Trường Bộ mà Hòa Thượng Minh Châu có dịch thì có kinh đó, thì kinh đó nói các 60 luận điểm Đức Phật đưa ra, 94 phái ngoại đạo đó, Phật gom lại 64 luận điểm thôi. Rồi 60 95 phái ngoại đạo gom lại còn 64 luận điểm, Phật nói một bài pháp bẻ từng từng luận điểm gãy sạch hết. À, cho nên Đức Phật thật tuyệt vời. À, quý vị heo đó, cho nên là ở đây á, mình hiểu ha, đó là sơ sơ mình hiểu được điều đấy để nói cho quý vị thấy đây là những người giữ pháp hộ này không phải đơn giản đó. Thì con chữ ở trên này có chữ sơ học á, chữ sơ học ở trên thì hòa thượng có chú có giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú á, như tập 55 khoa chú lần thứ nhất hoặc là tập 64 của khoa chú 24 á, thì hòa thượng có nói là sơ cái đây là những người sơ học, gọi là cái là cận học, ở đây là cái chữ cận học ở đây đó. Thì ta xin đọc thắng là vượt qua bậc còn học, vượt trên lên trên 96 hàng ngoại đạo, cho nên những người dự pháp hội này không đơn giản, đúng không ạ? Kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời. Tá giả là lại nữa. Phật Địa Luận lánh hữu tam nghĩa. À, tức là lại nữa, riêng ở trong Phật Địa Luận chỉ lánh là riêng. Riêng theo Phật Địa Luận đó thì có ba nghĩa, ba nghĩa đây là nói ba nghĩa chữ của chữ đại đó. Nhất tối cực lợi căn, ba la mật đa chủng tánh. À, tức là gì, là lợi căn tức là căn cái sự căn khí của người này nhạy bén vô cùng, à, nhanh nhẹn, tức là mình nói thế gian là thông minh, ở trong Phật pháp mình nói là trí huệ. À, mà tới mức độ gì tối cực tức là vô cùng rồi. À, cao nhất rồi. À, ba la mật đa chẩn tánh tức là cái chủng tánh của người này là ba la mật đa. Ba la mật là gì? Đảo bị ngạn, tức là những người này có năng lực rất là đặc biệt. À, không phải bình thường, đó là năng lực của Bồ Tát. Ba la mật là làm việc không chấp tướng, làm việc không dính tướng, vân vân. Nói chung đây là chủng tánh đại thừa. À, đó nó mới gọi là đại. Rồi nhị đắc vô học quả vị, thứ hai đắc có quả vị vô học, tức là đắc quả vị a la hán, ra khỏi sinh tử luân hồi không cần học nữa. À, không cần học đối với giáo pháp tứ đế nữa, coi như ngủ rồi đó, có thể nghỉ ngơi được rồi. À, cho nên là mới gọi là đại được. Rồi tam đắc tiểu quả dĩ, tức là đã đắc được tiểu quả. Su đại bồ đề, tức là su là hướng về, à, chữ su có nghĩa là hướng về, động từ, hay là thuận theo, tung theo, hướng về đại bồ đề hay tung theo đại bồ đề, tức là đi theo con đường giác ngộ lớn, tức là đây là đắc được cái tiểu quả rồi, tức là những quả vị của a la hán rồi, như sơ quả, nhị quả, tam quả, nhưng mà không có mục tiêu là không phải cầu a la hán, mục tiêu là cầu đại thừa để thành Phật, cho nên gọi là su đại bồ đề. Chữ sâu có là hướng về. À, dĩ thượng tam nghĩa, tức là ba nghĩa ở trên, ba nghĩa ra này, cố danh vi đại, cho nên mới gọi là lớn mà đại. À, lại nữa, riêng trong Phật Địa Luận, tức là một cái bộ luận có ba nghĩa, một là tối cực lợi căn chủng tánh ba la mật đa, hai là đắc quả vị vô học, ba là đã đắc tiểu quả hướng về đại bồ đề, vì ba nghĩa trên nên gọi là đại. Thì chúng ta thấy chúng ta có đạt được nghĩa nào trong ba nghĩa này không? Đầu tiên là cậu mình căn tánh mình cũng quá tệ đúng không quý vị, đâu có khá đâu đúng không, à, đâu có được đâu. Căn tánh mình học pháp học tới học lui học xuôi học ngược, người ta thì học có 3 năm 5 năm thành tựu, mình học 30 năm chẳng thành tựu, thì đó là không có chủng tánh ba la mật đa, cũng không phải chủng tánh lợi căn, mình cũng không chứng được quả vị sơ quả nào tiểu quả nào, và mình cũng không hướng tâm, có hướng tâm về bồ đề, nhưng mà hướng lúc có lúc không, cho nên á không có đạt gì ha, cũng không có đạt được quả vị của học. Vì sao? Thì Thiện Trang có nghĩ lại, thật ra thời nay á chúng ta tu hành, người thời nay tu hành khó thành tựu, lý do không có chuyên. Không chuyên ở chỗ nào? Thứ nhất, không chuyên pháp môn. Không chuyên pháp môn là học tập nhiều pháp môn, đó là không chuyên thứ nhất. À, loại đi, thứ nhất không chuyên pháp môn rồi, bắt đầu không chuyên đường lối. Người đời này rất dễ dao động. Gặp chuyện cái, gặp pháp môn nào, gặp pháp gì mới mới mà không biết cái cách chánh kiến, không biết cái pháp đó đúng hay không, cứ theo đại á. Cho nên thường là dao động tâm. Nếu như có cái người đã vô cái pháp này rất là thù thắng nào đó, à, một pháp rất tuyệt vời, ví dụ như vô được kinh Vô Lượng Thọ, học được chú giải kinh Vô Lượng Thọ là biết thù thắng rồi. Nhưng mà có ai đó nói thôi mình thôi bỏ hết kinh điển đi chẳng hạn, thôi mình chỉ một câu Phật hiệu niệm tới cùng như Hòa Thượng Ái Hiền, thì mình cũng giao đạo tâm, à chắc cũng nên nên tu theo Hòa Thượng Ái Hiền. Nhưng mà tu thôi Hòa Thượng Ái Hiền mình tu có nổi không? Không nổi. Niệm Phật có mấy tiếng không nổi mà mệt khổ quá. Mà vừa rồi đó, chủ nhật vừa rồi quý vị thấy niệm Phật 10 tiếng đồng hồ. Thiện Trang thì đi ăn cơm trưa mất khoảng 35 phút, trừ 35 phút ăn cơm trưa ra, Thiện Trang tu coi như là được 9 tiếng rưỡi đi. À, 9 tiếng rưỡi tu với quý vị thấy bao nhiêu người tu hết thời gian đó? Không nhiều đúng không ạ? Đâu có nhiều. Mà những người đó là thật ra thì Trang thấy ý chí dữ lắm rồi đó. Có ông thấy có ông cụ bà cụ già rồi, cũng hết tuổi rồi mà tu hết thời ráng lắm. Thời nào cũng vậy, siêng tu rất là tuyệt vời. Đó. Rồi mà tu như vậy nó mới vô. Niệm Phật mới có 9 tiếng 10 tiếng à, mà đòi niệm như ngài Hải Hiền, niệm cả ngày cả đêm niệm được. Niệm gì nổi đúng không? Đó, ngài Hải Hiền vừa làm, người vừa niệm còn siêu đẳng hơn nữa. Chúng ta ở đây không có làm, chúng ta ngồi đó ta niệm mà niệm không nổi. Chúng ta đi vừa cho đi chưa lại cho lại vân vân, niệm niệm không vô. Thì chúng ta đâu phải căn tánh của Hòa Thượng Hải Hiền. Muốn căn tánh Hòa Thượng Hải Hiền là phải niệm được. Cho nên Hòa Thượng Hải Hiền rất bảo là gì, à, đệ tử của ngài, thôi con vô con đừng có làm, con vô con niệm Phật đi. Còn sư phụ niệm Phật được rồi, sư phụ mới ra làm, còn con chưa có niệm Phật được, con vô đi, con đã đóng lắm cửa là niệm. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới đề ra cái phương pháp khác đối với thần tánh chúng ta là gì? 8 tiếng nghe Pháp, 8 tiếng niệm Phật. Nếu như có thể tốt hơn 10 tiếng nghe Pháp, 10 tiếng niệm Phật, còn ngủ 4 tiếng. Nhưng mà chúng ta làm không nổi đâu, chúng ta ngủ chắc thời nay phải ngủ nhiều hơn thì ráng thôi, ráng ngủ nhiều hơn. À, 8, 8, 8, 16, thôi cho ăn uống này nữa, 2 tiếng nữa 18, 3 tiếng nữa đi, thôi mình đó 18 đi. 10 cộng 8 18 rồi, còn lại ngủ cho quý vị ngủ 6 tiếng đi ha. À, 6 tiếng ngủ đó, thật ra mới đầu ngủ 6 tiếng chứ nếu như chúng ta chuyên tu á, nếu không bị tâm, không bị dao động, không bị tán loạn với chuyện bên ngoài, thời gian sau quý vị ngủ ít lại. Không ngủ nhiều nữa. Rồi học ông đệ tử Thợ Bá Nồi của ngài Pháp Sư Lý Nhàn, đói ăn, mệt nghỉ, khỏe niệm Phật. Miễn là đừng biết nhiều chuyện bên ngoài, đừng quan tâm à, thì không tâm không dao động. Bây giờ mình lên mạng đủ thứ đúng không, tin tức này kia kia vân vân, bây giờ mà nhiều thứ quá thì buông không nổi. Chủng tánh quý vị không buông nổi thì quý vị học pháp thôi, phải học pháp để mà buông, buông buông từ từ tiệm tu. Còn ai nói một câu Phật hiệu niệm tới cùng được thì nên niệm. Người nói thì nhiều nhưng người làm cũng được à, thì Trang thấy rồi, rất nhiều người có ý chí. Người tại gia cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Mới đầu ý chí dữ lắm quý vị. Nói con sẽ vô đóng thất niệm Phật 3 năm để vãng sanh. Vô niệm 3 tháng mà chạy chịu không nổi. Thậm chí niệm mới 1 tháng thôi, phiền não. Sau đó không muốn niệm nữa, ra. À, từ đó đi đi chơi, à, không tu được mấy nữa. Thậm chí bỏ luôn. Đó, không có dễ đâu quý vị. Học pháp, vừa học vừa niệm. Nhưng mà quan trọng cái này, ý chí. Quý vị để ý thì Thiền Trang á, bao nhiêu năm nay từ khi biết Phật Pháp, từ khi vào được Pháp Hòa Thượng tới giờ, Thiền Trang không thay đổi một con đường cả. Vẫn cứ vậy thôi à, cứ nghe Pháp Hòa Thượng và chính. Rồi gì? Mình niệm Phật, có thời gian học Pháp niệm Phật, không thay đổi, không đi theo một người nào cả. Những người khác lấy là gì, giảng tịnh độ, giảng tịnh độ, giảng pháp của tịnh độ mình nghe qua tham khảo, không lấy. Lấy gì? Lấy hòa thượng làm chủ, lấy kinh Vô Lượng Thọ làm chủ, không có bị dao động. Tại vì sao? Người ta có quyền đưa ra rất nhiều phương pháp, nào là bất niệm tự niệm, nào là bốn nguyện niệm Phật, nào cái này cái kia. Nhưng người ta có khai ngộ hay không, có chứng đắc hay không, có phải tố sư chưa? Chưa mà sao mình tin được, đúng không ạ? Mình phải tin, mình nương vào kinh giáo, gọi là y pháp bất y nhân, quan trọng lắm. Còn quý vị nghe người ta dụ dụ ngọt tí là bắt đầu quý vị chạy theo á, đặc biệt người đời nay khéo dụ lắm, khéo dụ ngọt lắm. Mình cứ chạy theo mất mấy năm uổng phí uổng công, chẳng bằng mình cứ theo lời chữ tổ, mình cứ thế mình học, mình cứ thế mình tu, tu theo thời gian năm tháng, từ từ nó thành tựu, từ từ nó thành tựu. Cứ mỗi năm mình tích lũy một chút, mỗi năm mình buông xuống một chút, mỗi tháng buông xuống một chút, thời gian dần dần mình cũng có thành tựu. Vì sao? Mình không phải căng tánh thượng thừa thì mình phải đi con tánh có đường chậm thôi. Chứ bây giờ quý vị căng tánh thượng thừa, quý vị thói cân buông được không? Bây giờ cứ thử coi, bây giờ phát nguyện đi. Ai phát nguyện buông ra một tháng không sử dụng điện thoại, không liên lạc với chuyện bên ngoài, chỉ dùng gì, nếu chịu vô nghe pháp của thầy Thiện Trang thôi, nghe pháp của hòa thượng thôi, nó ai làm được đi một tháng đi, đừng có biết cái chuyện gì hết, đừng có nghe điện thoại, làm được không? Một tháng mà cái làm được thì quý vị giỏi rồi, sợ một tháng không được nữa, mấy ngày làm nó thấy ôi buồn buồn thiếu thiếu, không biết cái chuyện gì, gọi điện cho người này hoặc lên mạng coi thử coi thế giới nó thế nào. Đó là gì? Buông chưa xuống được. Cho nên chướng ngại do chính mình, mà buông không được thì sao? Thì tất nhiên Đức Phật nó cũng muốn tiếp dẫn lắm, nhưng mà con không có muốn tiếp nhận ta, con vẫn còn mê thế gian, con vẫn còn muốn cái này muốn cái kia, cho nên Đức Phật nó thôi đợi con mai mốt mạng lâm mạng chung thời, là lúc sắp hết mạng ta đến ta đoán. Còn nếu như không được thôi, thì lúc đó mà con không chánh niệm thì cứ đi gì đâu đi thôi, cho nên là rất chịu, rất chịu thôi. Chứ bây giờ biết sao ha, đó, cho nên là phải chịu thôi, điều đó là mình phải chấp nhận. Vậy trở lại kinh văn ở đây là chúng ta đang học đó là có ba nghĩa, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục học hữu gia tường sư vị, tức là thêm nữa là sư gia tường nói rằng đại hữu tam nghĩa, chữ đại có ba nghĩa. Nhất sanh đại giải, một á, là sanh đại giải, tức là khanh ra cái giải lớn, tức là hiểu lớn được, mình có thể tự hiểu lớn được. Nhị phá đại ác, hai là phá cái ác lớn. Phá ác lớn chính là gì? Phá đi phiền não, sanh tử, luân hồi đó. Thì đó là phá ác lớn. Tam chứng đại quả, là chứng quả vị lớn. Do thượng khả kiến, và do từ trên có thể thấy rằng đại tỳ kheo giả nãi đức cao vọng trọng, hồi tiểu hướng đại chi tỳ kheo. Tức là bậc đại tỳ kheo á, đang giải thích cho câu kinh văn là đại tỳ kheo. Đại tỳ kheo là đại tỳ kheo đó là gì? Là bậc đức cao vọng trọng, đức cao rồi vọng trọng mà được người ta ngưỡng lên đó, ngưỡng lên kính trọng đó, gọi là vọng trọng, ngưỡng hướng lên trên mà kính trọng. Rồi hồi tiểu hướng đại, tức là đây là bậc tỳ kheo nè, cái chữ tỳ kheo đằng sau, bậc tỳ kheo mà hồi tiểu hướng đại, đó là bậc tỳ kheo này là hồi tiểu, tức là bỏ đại thừa tiểu thừa, bây giờ đạt đại thừa rồi mà hướng đại, hướng về đại thừa, gọi là hồi tiểu hướng đại. Nãi thật tỳ kheo chúng trung chi tôn túc, tức là cái bậc tôn túc ở trong chúng tỳ kheo đó, nghĩa là nghĩa như thế. Cho nên ở đây nói là thêm nữa ngài Gia Tường nói, sư Gia Tường nói chữ đại có ba nghĩa: một là sanh đại giải, hai là phá đại ác, ba là chứng đại quả. Do trên có thể thấy đại tỳ kheo là đức cao vọng trọng, hay là bậc tỳ kheo đức cao vọng trọng, để chỗ này rõ là bậc tỳ kheo đức cao vọng trọng, hồi tiểu hướng đại là bậc tôn túc trong chúng tỳ kheo. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ, những người dự pháp hội kinh Vô Lượng Thọ này mới hạng hàng thứ nhất là hàng tỳ kheo, thì đó là không phải bình thường, phải là đức cao vọng trọng nè, rồi hồi tiểu thừa hướng về đại thừa nè, rồi là bậc tôn túc ở trong chúng tỳ kheo dự, cho nên kinh này có giá trị đó mà. À, kinh giá trị cho nên mấy người giá trị tham dự, đúng không ạ? Chứ đâu phải kinh bình thường. À, cho nên là mình học cái đó là mình thấy mình được được rất tuyệt vời, chứ không phải đơn giản đâu, mình phải quá quá tuyệt vời rồi. Rồi chúng ta tiếp tục. À, bây giờ tới câu tiếp theo. Vạn nhị thiên nhân câu. Đây là giải thích câu. Vạn là 10.000, nhị thiên là 2.000 nữa là 12.000. Nhân câu là người. Câu này là cùng hay là câu hội, thì chúng ta dịch tiêu tỳ kheo chi nhân số, tức là nêu lên cái số lượng của cái số người của tỳ kheo, tức là số lượng tỳ kheo á. Nhật hội sớ viết, Nhật này là Nhật Bản hội sớ, tức là hội sớ của nước Nhật Bản, thì ghi rằng chư kinh đa tiêu thiên nhị bá ngũ thập nhân. À, chư kinh á, chữ đa này á, thì do là đứng trước một động từ tiêu, tiêu là nêu lên, cho nên chữ đa này là phó từ, không phải nhiều mà thường, nghĩa là thường các kinh á, các kinh thường nêu lên là 1.250 người. Tức là thông thường chúng ta đọc các kinh đó, thì thường các kinh là chỉ nêu lên 1.250 người dự hội thôi, dự pháp hội đó thôi. Quý vị coi đi, hầu như kinh nào cũng nói là 1.250 vị tỳ kheo tham dự với một kinh A Di Đà. Chỉ có kinh tiền trang nhớ kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì và kinh Vô Lượng Thọ này là đặc biệt, là kể ra số lượng nhiều hơn, nhiều hơn. Quý vị thấy kinh này nói tới 12.000 người lắm, không đơn giản. Kim kinh giữ pháp hoa, tức là kinh này, kim kinh là kinh này, và kinh pháp hoa, tức kinh giữ pháp liên hoa, tiêu vạn nhị thiên nhân, tức là nêu lên là 12.000 người lận. À, cái thị xúc thế bổn hoài. À, có nghĩa là cái kinh này của kinh pháp hoa nêu lên 12.000 người. À, bởi vì là bổn hoài xuất thế của Đức Thế Tôn, tức là bổn hoài là cái ôm ấp trong lòng Đức Thế Tôn muốn ra đời để làm gì, ngài chỉ muốn giảng kinh này hay giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên mới nêu lên cái số lượng đông như vậy. Tức là pháp hội đó là pháp hội thù thắng nhất trong các pháp hội, còn pháp hội kia ít người, pháp hội này gấp tới 10 lần đó, quý vị hiểu không? Cho nên kinh Vô Lượng Thọ mới nêu lên đến số tới 12.000 người, còn kinh kia có 1.200 người à, à ít hơn, à, 1.250 người. Nhất đại thắng hội, tức là gì? À, là cái đại hội đó thù thắng cả đời. Nhất đại là cả đời. À, thù thắng cả đại hội này, pháp hội này đó, pháp hội giảng kinh này là thù thắng cả đời của Đức Thế Tôn á. Cố thập phương đại đức giai vân tập hồ, cho nên là 10 phương đại đức, tức là những bậc tỳ kheo á, đức bậc đức, đức lớn á, à, thế nào đều là vân tập đó, tức là vân tập là điều mình tụ tập tới, à, hội họp tới. Còn chữ hồ có nghĩa là gì? Chữ hồ ở đây nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà chữ hồ này ở đây có nghĩa là để nhấn mạnh cái câu này thôi, chứ không có ý nghĩa gì. Nhấn mạnh nè, để nhấn mạnh nó hết câu. Thượng thiết thậm thị, à, cái thiết ở trên là rất là đúng, thị là đúng đó. Phi, chúng ta biết là chữ thị, thị phi ấy, thị là đúng, phi là sai. Người nào thị phi đó, người đó hay nói chuyện đúng sai đó, hay bàn chuyện đúng sai, gọi là thị phi. Thượng thiết thậm thị, tức là thiết ở trên đó, cách nói ở trên đó rất là đúng. Hội chúng chi thịnh, chữ này thạnh hay thịnh đó, trong ngũ âm xí thành thẹo hố đó, à đây thì thịnh này nè, thạnh. Thì cái cái sự thịnh của hội chúng này, tức là chúng này đông như vậy, hội chúng là kinh vườn thọ, người tham dự đông như vậy. Chánh biểu Thế Tôn thuyết pháp chi thắng giả, tức là chính sẽ là biểu thị cái sự thù thắng của thuyết pháp của Thế Tôn, tức là Đức Phật thuyết pháp. Để xem là tại sao nêu lên đông như vậy, đó là tại vì thù thắng của kinh này. Hữu câu giả, tức là lại câu là gì đó. Cộng tập chi nghĩa là cái nghĩa, cái ý nghĩa của cùng nhau tập trung, tụ họp. Tập là tụ tập, tụ họp, chúng ta dùng cái nghĩa tụ họp. Một như vậy tại đoạn này dịch là 1.200.000 người có hội, là nêu lên số người tỳ kheo. Trong hội sớ của Nhật Bản ghi các kinh thường nêu lên 1.250 người, kinh này và kinh Pháp Hoa nêu 12.000 người, bởi vì là bổn hoài xuất thế thắng hội cả đời, mình mở ngoặc ra thêm của Đức Thế Tôn, nên đại đức mười phương đều vân tập. Thiết trên rất đúng, sự hưng thịnh của hội chúng chính là biểu thị sự thù thắng thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Thêm nữa, chữ câu là nghĩa của cùng tụ hội. Đó, chúng ta hiểu thế nào là vạn nhị thiên nhân câu, đã giải thích rồi đúng không ạ? Như vậy rồi, chữ tỳ kheo ở đây có người nói chữ đại ha. Quý vị thấy đại thì gì? Đại có nhiều nghĩa như vậy, chứ đâu phải có một chữ thôi, nhưng mà có rất nhiều nghĩa, rất nhiều nghĩa chứ không phải một nghĩa. Kinh Phật là có vô lượng nghĩa, ở trên đó các chư tổ đã được chú giải ra có rất nhiều nghĩa như vậy, chúng ta thấy quá trời nghĩa hết. Nào đại là đa, là lớn, là nhiều, là thoáng thắng, vân vân đó, rồi mỗi trong đó lại có một mớ nghĩa là nữa, nên rất nhiều nghĩa. Đó là những nghĩa của chư tổ gợi ý cho chúng ta thôi. Còn nếu khi nào quý vị khai ngộ minh tâm kiến tánh thành Phật, có quý vị có thể giảng ra chữ đại còn có nhiều ý nghĩa hơn nữa. À, đây là chúng ta mới nương theo chữ tổ chứ không phải như một hai chữ chữ đại, có một chữ đại thôi đó, chữ đại này. À, còn chữ đại dưới này chữ đại khác, đây là thời đại, đại này đó. À, quý vị biết tiếng Việt thì nó hạn chế đọc âm như thế, còn chữ Hán là không có hạn chế. Chữ đại này với chữ đại to này khác nhau rõ ràng đúng không ạ? Đấy, đại này hai chữ khác nhau mà, đâu có giống nhau đâu. Thì đấy là chúng ta đã học sơ qua ha. Đây là cái hết về chúng thành tựu đó, mà một đoạn thôi. Như vậy đoạn này đã nói về mới 12.000 người tỳ kheo tham dự. Thì chúng ta học để chúng ta thấy là gì? Kinh Vô Lượng Thọ thù thắng không chỉ độ cho người tại gia mà còn độ cho người xuất gia, và người xuất gia rất đặc biệt, đó là gì, là đến dự pháp hội này, đó là toàn là bậc đại đức tỳ kheo. Để làm gì? Để chúng ta hiểu rằng kinh này rất thù thắng, kinh này rất đặc biệt, và nếu chúng ta học được thì chúng ta có được lợi ích rất lớn. Cho nên nếu mà mình không học được thì mình đâu biết được, không không học vô chú giải. Có nhiều người học vô thấy khó quá, thì quý vị nếu thấy khó quá mà quý vị chưa học kỹ thì quý vị lùi lại, quý vị học lại bộ trước. Bộ trước Thiền Căn giảng 121 tập đó, hoặc là 150 tập cũng được, quý vị nghe 121 tập thôi. Thì lần trước Thiền Căn giảng từng chữ rõ ràng và giảng ít nghĩa, còn lần này thì chúng ta bám theo nghĩa của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, cho nên nó rất là rộng, rất là sâu, phân tích ra sâu, ai hiểu thì thấy ôi rất là tuyệt vời, còn ai mà chưa đủ kiến thức nền tảng thì thấy ôi thầy giảng gì khó quá, nghe buồn ngủ quá, đúng không ạ? Nghe buồn ngủ quá, cho nên là thôi thôi tu hành gì đâu. Thật ra mình nói mình cái ý chí á, mà tu xúc thế ít, giống như qua mỗi lần tu như vậy thì Trang biết là cái tâm tha thiết cái sanh tử của mỗi người, người nào tâm tha thiết sanh tử mạnh thì họ tu rất là quyết liệt. Mặc dù mình tu không nổi nhưng cũng ráng tu. Có người thì có công phu thì không nói, người có công phu thì vô một cái họ tu thấy an lạc nhẹ nhàng đó, mà tu rất nhẹ nhàng không có gì cả. Có người mà chưa có công phu mà dụng công trên sự ráng cố gắng, đó là những người có tâm tha thiết muốn ra khỏi sanh tử, sợ sanh tử luân hồi cho nên mới mới tu. Còn mình á, mình không có sợ, ôi thôi cái chuyện đó ngày mai. Cho nên thường nhiều người học pháp, tại sao không muốn nghe pháp, tại sao không muốn tu hành, vì thật ra mà nói tâm sanh thử chưa tha thiết. Hay nói cách khác, thiện căn phước đức nhân duyên thì thiện căn hơi yếu yếu, cho nên không thích lắm, không thích nghe, không nghe không hiểu. Rồi thứ hai nữa là vô vô pháp cao quá, nó không có phù hợp với mình. À, có thể là do mình không chịu học. Ví dụ như thiền căn khuyên là gì, bộ giảng lần trước quý vị phải nghe đi nghe lại, mình yếu thì mình nghe, gọi là người thế gian gọi là cần cù bù thông minh, đúng không ạ? Mà mình không có cần cù, mình không siêng, mình nghe qua cái lần rồi nghe phớt phớt, nghe tiếng được tiếng mất, lúc nghe nghe thì vừa làm việc gì đó, cho nên nó chạy qua tai này qua tai kia mất tiêu rồi, trả hết rồi. À, mình không phải căn tánh đó thì mình phải gì, cần cù bù thông minh. Một bài đó mình phải nghe 10 lần, như cô Lưu Tú Vân, cô Lưu Tú Vân có chia sẻ đó, hồi mới đầu có học cô có hiểu gì đâu, nghe hòa thượng nói không hiểu gì, nhưng mà dù sao cũng đỡ buồn. Bệnh quá không ngủ được thì mở coi, buồn quá không biết gì làm mở coi, lâu lâu nghe được chút, nghe được hiểu hiểu, ôi ông cụ này ông nói cũng hay á, hòa thượng mà nói vậy đó, ông cụ này ông nói hay mà ông nói gì, mình cố gắng nghe. Rồi cuối cùng nghe một câu là gì, tại sao đời mà khổ như vậy đó, thì cổ mới nghe, phải ráng nghe làm sao để coi ông cụ này ông trả lời câu câu hỏi là tại sao đời này khổ như vậy đó. Cuối cùng cũng hiểu ra là tại vì mê hoặc điên đảo. À, mê hoặc điên đảo là sao, mê hoặc điên đảo có nghĩa là mê đem gì giả thì cho là thật, đem đi tà cho là chánh. À, không biết đâu là thật đâu là giả. Ví dụ như quý vị xem thế gian là thật, quý vị xem tài sản là thật, cái việc xem tất cả những cái gì là thật, chồng con vợ chồng và gia đình đều thật đó. Cho nên á, có người đồng tu mới nói hiện ra có thấy mấy ai á, phát tâm nói gì về Phật pháp trường tồn đâu, cái đời này không phải thiền căn. À, người đó nói mà hòa thượng nói, hòa thượng nói thế này, người đó chỉ nói lại ý đó thôi, tức là hòa thượng nói quý vị cứ nghĩ coi, mỗi ngày quý vị suy xét lại tâm quý vị bao nhiêu niệm niệm vì chánh pháp cửu trụ, vì chúng sanh. À, có bao nhiêu niệm mình nghĩ cho mình nghĩ cho gia đình mình, thì biết cảnh giới quý vị ở đâu chứ gì đâu. Hàng ngày quý vị coi suy xét lại tất cả những gì mình nghĩ, hầu như chỉ nghĩ quanh quẩn là cho mình, đúng không ạ? Làm sao cho mình, cho con mình, cho chồng mình, cho cha mẹ mình, vân vân, cái quay qua đó à, cháu mình thôi à. Vậy thì sao, tâm quý vị vẫn ở trong mỗi cái gia đình thôi, thì tương lai nếu mà luân hồi tiếp á, quý vị ở đâu thì quý vị cũng ở trong gia đình đó thôi, tâm quý vị có bao nhiêu đó mà. Vậy thì quý vị đời sau mấy người trong gia đình đó, mấy người bạn bè gì mình đó quen biết á, rồi là tái sanh lại đổi vai cho nhau, là diễn tiếp cái vở tuồng đời sau á, lại hồi xưa làm chồng bây giờ làm cha, rồi hồi xưa làm con bây giờ làm chồng, vân vân, cứ quay qua quay lại như vậy, vì quý vị có niệm bấy nhiêu người đó mà. Còn nếu như mà người mà có tâm rộng lớn hơn, nghĩ cho một vùng, thì quý vị đời sau quý vị có thể làm lãnh đạo của vùng đó. Đó, quý vị có thể làm lãnh đạo của vùng đó. Quý vị cứ nghĩ cho một công ty thì có khi mai mốt chắc quý vị cũng làm lãnh đạo công ty đó được. Đó, làm ví dụ, hoặc là không vô công ty thì quý vị vô súc sanh, vô súc sanh cùng nhau thì quý vị cũng lãnh đạo được cái giáo đoàn của súc sanh đó. À, còn như giáo đoàn thì cho nó mỹ từ thôi, thực tế là lãnh đạo đoàn súc sanh đó. Rồi sao, nếu quý vị lo cho một đất nước, bây giờ thấy ôi đất nước này khổ quá vân vân, thì tâm quý vị tương lai quý vị lo được một đất nước lớn. Còn tâm quý vị nghĩ toàn địa cầu thì toàn trái đất này, thì quý vị tương lai làm có thể làm chuyển lung khánh vương, có nghĩa là quý vị lo cho được cả các địa cầu. Còn nếu quý vị nghĩ cho khắp khắp giới hư không giới, tận vị lai tế, tận về đời vị lai, thì quý vị làm gì, Bồ Tát. Cho nên tâm như thế nào chiêu cảm cảnh giới ấy thôi. Còn quý vị nghĩ à, tôi phải chỉ có giải thoát sanh tử, lấy giải thoát sanh tử làm hàng đầu, mục tiêu tôi cứ thành tựu cho tôi, còn không biết ai cũng gì hết, thì quý vị tương lai có khả năng chứng được gì, A-la-hán, Bích Chi Phật. Nó tâm như thế nào được như thế, mà trong kinh Vô Lượng Thọ dạy là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Tâm thường đế trụ là chứ đế là thật sự trụ vào cái gì, đạo của vượt thế gian đó, độ vượt thế gian là độ, có nghĩa là vượt thế gian cho mình và giúp cho người khác vượt thế gian. Mà mình á, hàng ngày mình niệm niệm tâm thì niệm niệm lo cho cha mẹ, lo cho gì vân thế gian, thì đó là tâm thường đế trụ, gọi là gì, niệm sanh tử đạo. Mà nói chính xác là gì vậy? Đó chính là mình đi vô đường sanh tử, nói một lời trắng. Cho nên quý vị cứ hòa thượng cứ nói, quý vị coi nghiệm lại coi, mỗi ngày quý vị lo cho Phật pháp bao nhiêu, có bao nhiêu niệm nghĩ về Phật pháp trụ thế, làm sao để trụ thế đó. Cho nên chúng ta thật sự mình nói, tâm không tương ưng cho nên niệm Phật không có đắc lực. Dạ, người thì nói nhiều, người nói hay, nhưng mà thật sự làm không được bao nhiêu, đúng không ạ? Có một phần tương ưng thì công phu, một phần đắc lực. Hai phần tương ưng thì hai phần đắc lực. 10 phần tương ưng thì 10 phần đắc lực. Người ta niệm một câu Phật hiệu giá trị hơn mình 10 câu Phật hiệu. Người ta niệm một câu Phật hiệu giá trị hơn người mình niệm 10.000 câu Phật hiệu. Vì sao? Mỗi câu đều là gì? Là hạt chắc, là kim cương. Còn mình sao? Mỗi câu đều là niệm trong tham sân si. Vì sao? Vì sao tôi niệm Phật? Vì tôi muốn khỏi khổ đau, tôi muốn gia đình tôi bình an. Tôi niệm niệm đó vẫn là niệm tham. Nên đem kim cương đổi tán kẹo, cho nên được tán kẹo thôi. Còn người ta mỗi niệm là gì? Đạt được kim cương. Đó. Cho nên là khác nhau đấy. Nên Thiện Trang nghĩ qua nghĩ lại, thật ra mình nói cũng là do tâm lượng. Cho nên lượng lớn, phước lớn. Lượng lớn, công đức lớn. Ai cũng biết điều đó, nhưng mà làm vẫn không được. Quay qua trở lại, vì sao? Mình quá quen gọi là tập khí, nghiệp chướng trong sanh tử luân hồi quá lâu rồi. Quá lâu rồi, ở trong đó nên quen. Mình cứ nghĩ như thế thôi. Cái dập chuyện gì cũng toàn nghĩ, gia đình nghĩ. Sao không nghĩ à? Quý vị không học bao lâu rồi, quý vị không thay đổi được cái kiến thủ kiến và giới cấm thủ đi. Tại vì tất cả mọi người đều là cha mẹ của mình đó, anh em bà con mình đó chứ thôi. Đổi qua đổi lại đời này chẳng qua tới đây, quý vị chỉ nhìn thấy đời này chứ quý vị đâu thấy đời trước. Nếu quý vị có túc mạng không, quý vị biết được đời trước cái đứa con mình đó chính là gì, chính là kẻ thù mình đời trước tới nó đòi nợ, thì quý vị có thương đứa con mình nữa không? Quý vị biết là ông chồng mình đó chính là oan gia trái chủ tới để đòi nợ, cho nên đánh mình, chửi mình suốt ngày. Nếu quý vị biết được như vậy thì quý vị đâu có chấp đâu là gia đình mình nữa đâu. Mà mình thấy cái người xa lạ bên kia kìa, đó mới là cha mẹ mình đời trước đó. Rồi cuối cùng mình thấy quá trời cha mẹ, quá trời con. Cho nên lúc đó tâm mình sẽ bình đẳng, bình an, đâu có suy nghĩ. Quý vị hỏi, suy nghĩ coi coi, tại sao thấy một người kia bệnh mình không có cảm động, mà thấy mình bệnh người trong thân gia đình mình bệnh đó, thì mình cảm động, mình thấy lo lắng. Đó là gì? Kiến thủ kiến, giới cấm thủ hay là tà kiến, không xa lắm. Cho nên để đắc được sơ quả tu đạo hòa, tu mãi không được. Bây giờ làm sao? Phải phục việc 5 loại kiến hạt và tư hoạt nữa. Tư hoạt là tiếng quả là hán, bây giờ nói 5 kiến hạt rồi. Phải đoạn được 5 loại đó là gì? Thân kiến, biên kiến, kiến thuộc kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Mọi cái thân kiến khóa khó rồi, bỏ thân này, không phải thân này là ta, là khó rồi. Đó, và thứ hai là biên kiến là không có đối lập. Không đối lập với ai, không có đúng, không có sai. Người ta nói đúng kệ họ, sai cũng kệ họ. Đó, cũng không quan trọng nữa. Còn mình còn chấp á, mình chấp phải như vậy mới đúng, như vậy mới đúng. Đó, thì như vậy đó là biên kiến. Tôi phải như thế mới đúng đó. Rồi nó lên nó biên kiến, kiến thủ kiến là cái mình chấp vào cái kiến giải của mình cho ra là đúng. Cho nên mình cứ ví dụ như những đặc biệt những người mà học pháp của nhiều người á, học pháp nhiều người theo thời gian á, quý vị nó hung tập của người này vô một chút, có hơn người kia một chút, cho nên có những cái nó sẽ chống đối lẫn nhau. Ví dụ nghe của thầy Thiện Trang chút, nghe của thầy Nhuận Hóa, nghe của thầy nào đó vân vân, nghe nhiều quá. Cho nên mỗi người nó nạp vô một chút, tới khi nghe thầy Thiện Trang nghe thầy Nhuận Hóa tự nhiên nó thấy ủa sao nó cái thầy nói không đúng ạ, phải như thế này mới đúng chứ, thầy nói sai rồi đó. Rồi hòa thượng nói chắc hòa thượng nói sai à. Thì đó là gì? Kiến thủ kiến đó quý vị, tức là mình giữ cái kiến giải của mình cho đó là đúng. Thật ra chân lý nó đâu phải như vậy đó. Cho nên mình dính vào kiến thủ kiến ngày nào đó không biết. Cho nên khi mà Hòa Thượng Tịnh Không á, khi mà tới Đài Trung á, cầu học với ngài Lý Minh Nam, ngài Lý Minh Nam biết cái điều đó, sợ là kiến thủ kiến nặng, cho nên đưa ra 3 điều kiện, trong đó có một điều kiện là gì? Không có chấp nhận những gì học trước đó với đại sư chuyên gia và ngài Phương Đông Mỹ. Nghĩ đi, không chấp nhận, coi như không có học gì hết, nói sao là nghe vậy, không được cãi à. Đó thì bỏ cái kiến thủ kiến được, thiền mới vào đạo. Cho nên học Phật á, tại khó là như vậy á. Học Phật với thời nay mà mình đi học quá nhiều thứ, cho nên là dần chính vì quá nhiều tư tưởng cho nên mình không có thần tượng được, mình không có y giáo vận hành được một pháp nào cả. Một pháp nào mình cũng có nghi, tại vì sao? Nó có những cái đối lập, chính không có chính xác với mình nghĩ là đó sai đó, chẳng hạn mà mình đâu biết mà. Người ta giảng giống như ngay cả pháp hòa thượng, nếu mà quý vị chưa nghe pháp hòa thượng thông hết, lúc thì hòa thượng nói thế này, lúc hòa thượng nói thế kia, tại sao? Khế cơ mà, Phật pháp mà bất định pháp mà, chúng sanh nó đang cần như vậy, căn cơ như vậy thì Phật nói như vậy. Rồi thì hòa thượng cũng nói vậy, giống như có người hỏi hòa thượng, con tuổi trẻ con muốn niệm Phật vãng sanh có tốt không? À, con không có muốn nói tốt không? Thì hòa thượng nói người đó là trong Phật học vấn đáp, quý vị thấy trường trẻ lo mà học đi tu đi, lo mà hoằng pháp lợi sanh đi, chứ niệm Phật vãng sanh người ta thấy người ta sợ mất. Nhưng mà quý vị biết không, có ở những cũng một bộ giảng Phá Chú 24 nha, mà đừng tán thán một đứa bé 7 tuổi niệm Phật, 10 tuổi vãng sanh, 3 năm vãng sanh đó, Lưu Xá Lợi đó, ông nội kể, đọc kinh Vô Lượng Thọ, đứa bé hỏi hỏi ủa đọc cái này nên gì, đọc nói Tây Phương Lạc, con muốn về Tây Phương Lạc niệm Phật đi đó, vân vân, 3 năm đứa bé vãng sanh đó, hòa thượng tán thán đó. Cho nên hòa thượng biết là căn tánh của đứa bé kia là thật thà nghe lời thật làm, nó không có bao chao, nó không có nôn nóng, vì thế dạy nó niệm Phật vãng sanh thành công. Còn cái đứa cái người cái thanh niên kia, anh chàng thanh niên kia quá là gì, bao chao, tâm chưa định. Tâm chưa định thì sao? Phải học pháp đi, phương tiện học pháp để mà hoằng pháp lợi sanh, đó là một phương tiện để mà học. Học vô rồi thấm, thấm rồi từ từ tâm chững chạc lại, chững chạc lại, niệm Phật mới thành công. Quý vị đem tâm bao chao, đem tâm nôn nóng tu bất cứ pháp môn nào đều không thành tựu. Người tu hành phải biết như vậy. Quý vị thấy những người tu hành là gì? Tâm phải tịnh, phải lặng, nôn nóng không được. Nghe nói người ta niệm Phật 3 năm vãng sanh, tu cũng đóng thất niệm Phật 3 năm mong cầu vãng sanh. Nôn nóng nhưng mà cái tâm mong cầu, cái tâm vọng thì không thể cầu chân. Quý vị muốn cầu được chân, quý vị phải tu thế nào? Phải tu bằng tâm thanh tịnh vào niệm Phật. Cho nên Hòa Thượng vẫn hay nói, niệm Phật gì? Cầu vãng sanh, nhưng mà Phật cho đến lúc nào vãng sanh lúc đó không có quan trọng. Đừng có đặt ra cái kỳ hạn cho mình bao nhiêu để làm gì, để nôn nóng, để vân vân đó. Nên niệm Phật rồi còn có người ham phẩm vị, tôi niệm Phật phải phẩm vị cao hơn người khác, đó vậy tâm hơn thua, tâm hơn thua chướng ngại rồi, cho nên đó nhiều quá để ra đề ra rồi người nó tôi phải niệm Phật để là Lưu Xá Lợi vân vân, tôi phải ra đi tự tại để chứng minh cho ông chồng tôi thấy. Thật ra mình nói quý vị có tâm như vậy đó là gì, quý vị không buông xuống được biên kiến, và nói khác hơn quý vị không buông được nhân ngã. Người buông được nhân ngã, người buông được biên kiến xuống thì mới cái niệm Phật đắc lực đó. Cho nên hòa thượng nói niệm Phật của chúng ta mới giống như này, công phu thành phiến là gì, là giống như lấy đá đè cỏ, tuy chưa phục được kiến hoặc tư hoặc. À, tức là không có đoạn được kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà giống như đá đè cỏ đè cho không khởi những cái kiến hoặc tư hoặc đó, phiền não tham sân si mạn nghi đó là thuộc gì, tư hoặc. Còn kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ đè được rồi. Còn bây giờ ta niệm cũng chưa à. Nhưng mà theo thời gian học pháp đi, niệm Phật đi, theo thời gian nó sẽ giảm giảm từ từ, 1 năm 2 năm, và quan trọng cái gì, phải thật tin, không sợ gì cả. Cho nên những người không tin nó mới chạy lòng vòng chạy khắp nơi à, rồi học một hồi cái thành ra gọi là thiền trai hay nói là táo bính lù, tức là nồi thập cẩm bỏ đủ các đồ vô, cuối cùng không ăn được, không xài được, không xài được. Đây là bệnh của thời nay, cho nên người tu hành thời nay không có công phu đắc lực. Quý vị thấy nếu quý vị cho là thiền trang có công phu đi à, có một chút công phu đi, thiền trang nói xin nói với quý vị đó là nhờ từ khi vào pháp hòa thượng tới giờ mười mấy năm nay không thay đổi. Tất cả những người khác mình không nghe được, vì sao? Mình nghe thoáng qua thôi, mình nghe thoáng qua rồi thôi, thấy ôi cái này không được, không đi được, không sâu được, mình không có tin hoàn toàn. mình chỉ nghe nên thoáng qua là lấy một chút kiến thức thôi, mà mình không có chấp nhận kiến thức đó. Nếu như kiến thức đó nó không đúng với lời hòa thượng, mình không chấp nhận, mình gạt ra ngay. Mà không phải rõ ràng hòa thượng phải là số 1, kiến thức hòa thượng cung cấp phải là số 1 vì mình lấy làm thầy. Thứ hai, kiến thức kinh điển phải là số 1 của số 1, có nghĩa là kinh điển là số nhất. Ai nói gì không biết, hòa thượng nói mà nếu như thấy trái với kinh điển mình cũng tạm thời không chấp nhận. Vì sao? Vì kinh điển phải là số nhất, còn hòa thượng đang giảng phương tiện, cái đó chắc chắn là thượng giảng hướng khác nữa, nhưng mà tại vì trong hoàn cảnh đó hòa thượng đang giảng phương tiện đó, cho nên mình chấp nhận đó. Mình đã lấy gọi là y pháp bất di nhân. Quý vị lấy như vậy á, thì quý vị mới không dao động tính tâm. Còn bây giờ quý vị không hiểu pháp hòa thượng, quý vị không có một cái định nào hết, thì quý vị cứ chạy vòng vòng hết nơi này đến nơi kia, ha, hết thầy này đến thầy khác, bảo đảm quý vị tu có một 30 năm cách cả đời cũng không có thành tựu, chắc chắn luôn, đảm bảo quý vị. Thì sao không chuyên á, quý vị thấy giống như thầy Thiền Lùng có kể, có một bà cụ đó hồi xưa cũng dạy toán, 55 tuổi buông xuống. Tại vì sao buông xuống? 55 tuổi là nghỉ hưu. Nghỉ hưu ở Việt Nam hồi đó là 55 tuổi nghỉ hưu, bây giờ tăng thêm rồi. Thì 55 tuổi được nghỉ hưu, vô sinh ở một cái thất. Ông thầy đó thì ông không có hoàn toàn tin tịnh độ, ông có niệm Phật nhưng mà dùng cái khác, cho nên ông không tin. Ông bác niệm Phật là gọi là niệm Phật Đức Phật A Di Đà, gọi là danh hiệu Phật A Di Đà, gọi là nhân vật, ông không chịu. Ông phải lấy kiến tánh, tánh để mà niệm Phật đó. Giác để niệm Phật. Ông nói vậy hoài mà bà cụ không nghe, bà cụ cứ niệm thôi. Không biết ở niệm 20 mấy năm trời vô công phu, không cần ngủ đó. Một ngày bây giờ hết ngủ rồi, khỏi cần ngủ, vào cảnh giới rồi, niệm trên sự thôi. Nhưng mà nhờ gì? 20 mấy năm buông hết mọi thứ, tiền bạc giao hết rồi, đất đai giao hết rồi, con lo đi, con tự lo đi, ông chồng tự lo đi. À, tôi không còn biết nữa, tôi chỉ ở trong cái thất này tôi tu thôi, 20 mấy năm mới vô đó quý vị. Đó gì cũng, nhưng mà thiền gia thấy bà cụ đó cũng giỏi. Giỏi ở chỗ nào? Bà không thay đổi tâm. Hàng ngày ông thầy kia ông giảng, ông nói đừng niệm nhân vật A Di Đà, hay dùng tánh giác biết đi, đừng có niệm cầu vãng sanh, tức là niệm Phật nhưng mà không phải cầu vãng sanh kiểu đó. Đó là đọc trái ngược pháp môn đó. Nhưng mà bà ta không dao động tâm, bà ta kệ, đó là ông thầy nói kệ ông, còn mình tu kệ mình. Nếu như vậy đó, phải bản lĩnh như thế, niệm mới vô công phu. Mà những người đó, đến khi gặp, có như như kể, hình như tới gặp Hòa Thượng Tứ Tịnh, lúc đó Hòa Thượng, mặc dù quỳ ở hàng sau thì phải, không biết Trang có nhầm với Ngọc không, nhưng mà hình như ngài, thầy Thiền Lung kể như vậy, tức là bà gọi bà đó lên, đó, xoa đầu, đó, nói là, nó là bà về niệm Phật. Bao nhiêu người mà không nói, mà nói bà thôi, bà Thượng Trí Tịnh biết á. Cho nên là công phu cả đó đó quý vị. Cho nên là sao, vẫn là ba chữ, ba điều, sáu chữ: thật thà, nghe lời, thật làm, một phương hướng, một mục tiêu, không thay đổi. Điều đó khó trong thời đại hiện nay, với thời đại hiện nay quá nhiều pháp, quá nhiều trên mạng, quá nhiều thầy giảng, quá nhiều người giảng, và tâm mình không có trụ được. Nếu như tâm mình trụ được thì được, quý vị có thể nghe nghe nhiều người không sao, nhưng quý vị trụ được thì được. Có quý vị phải phân biệt đó, giống như Thiện Trang cũng nghe nhiều người đúng không ạ? Chứ Thiện Trang đâu thật ra đâu, nhưng mà Thiện Trang nghe xong là Thiện không biết cái nào đáng nghe, cái nào không. Thiện Trang nói cái người này không ngộ, cái người này không đáng nghe, người này nghe chỉ nghe cái phần kiến thức thôi, còn cái hành mình không nghe được. Cái phần người này không có ngộ cho nên mình nghe cái kiến thức thôi, mình không có chấp nhận. Khi mà giảng về hành niệm Phật mình không chấp nhận, mình không hay học cái đó. Người này giảng về lý không được cho nên mình không nghe lý của người đó, mình chỉ nghe sự thôi đó. Mình rõ ràng phải xác định người đây, nếu như giảng người này không thông lý, giảng trái ngược với người thông lý, mình sẽ lấy người thông lý mình giảng, mình học, không có học với người không thông lý. Thấy rõ ràng, mình phải có biết cái nào đúng cái sai chứ. Người này giảng nhưng mà phương tiện, nhưng mà họ không làm được, người kia nói họ làm được cái điều đó thì mình học theo người làm được đó, thì mình sẽ học được rất nhiều. Chứ mình cứ không biết phân biệt được đó thì lúc đó mới bị nghe rộng ra được. Rồi người này với trình độ đó giảng như thế hợp thế nào, vâng, mình phải biết chắc lọc căn cơ. Và mình thiền gian cũng thu nhận lại để đem những cái tinh hoa đó chia sẻ với quý vị đó. Cho nên mỗi người có một phương pháp, Niệm Phật cũng vậy, quý vị niệm Phật làm sao? Như cách niệm của Hòa Thượng Tứ Tịnh, quý vị thấy niệm chuỗi, chúng ta không có được niệm chuỗi đúng không ạ? Hòa Thượng Tịnh không có đề xuất niệm chuỗi, Hòa Thượng Tứ Tịnh đề xuất niệm chuỗi. Chuỗi thế nào? Nhưng mà chuỗi của Hòa Thượng Tứ Tịnh không phải cái chuỗi kiểu bình thường. Kiểu bình thường người ta cái lần lần nha, lần lần nha. A Di Đà Phật lần lần không có. Hòa Thượng Tứ Tịnh không cho như vậy. Hòa Thượng Tứ Tịnh nói niệm 10 câu. A Di Đà Phật, ngài niệm 6 chữ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 10 câu như vậy, lần một chuỗi. Nếu có thấy khởi vọng quên mất câu thứ mấy rồi, không tính, bỏ đi, niệm lại. Đó, một ngày bao nhiêu chuỗi quy định, ấn định vậy. Cách niệm đó không khác với cách niệm của Đại sư Ấn Quang là 3, 3, 4 hay là 5 năm hơi thở. Cho nên mình thấy các ngài khai ngộ, các ngài vô công phu rồi, ai cũng chỉ giống nhau à. Chỉ là phương tiện khác, còn cái đích đến cái thương cách thức cuối cùng vô một à. Đó, còn những người kia không biết là nói niệm Phật, niệm thế này, niệm thế kia vân vân. Còn Hòa Thượng thì không biết, niệm như vậy chúng sanh thời nay không có đủ thời gian, bận quá ngài phương tiện, ngài nói thêm thôi nghe pháp đi, nói nghe pháp để tâm mình buông xuống. Cho nên người hiểu lý, nghe pháp hiểu lý, hiểu được rồi buông nó dễ lắm quý vị, buông nó dễ. Vì sao? Mình đâu có thấy thật đâu, đâu có nhớ nhung gì đâu. Cho nên nhiều người hỏi Thiện Trang có nhớ gì không, Thiện Trang có nhớ đâu, Thiện Trang nói thiệt không có nhớ. Còn người đã nhớ nhà, nhớ gì vân vân, nhớ nhiều thứ quá. Vì nhớ nhà là gì? Tình cảm nó trói buộc rồi, làm sao đi đi khỏi nhà lâu ngày cũng chẳng nhớ nhà, cũng không có nhớ gì hết. Vì sao? Tất cả chúng sanh là gì? Là cha mẹ của ta nhiều đời nhiều kiếp theo tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa, ai cũng là cha mẹ, đâu phải cha mẹ đời này đâu, đúng không? Nhớ nhà đúng không? Mà cho nên rồi cũng đâu có cần gì nhà mình đâu, cái chỗ ở cũng có chỗ ở nào ta, là cái chỗ của ta đâu, không có. Mà đủ duyên thì ở, hết duyên thì thôi, có cái gì để mà nhớ đó. Còn tài sản vật chất đủ duyên thì còn, hết duyên hết, hết duyên nó đang đang xài ngon ngon cái tự nhiên nó hư mất tiêu rồi thôi, hư thì thôi chứ sao, hư thì bỏ, mình sẽ khác đó. Vẫn vậy, bao giờ tất cả mọi thứ quý vị sống trong thế gian, mặc dù quý vị có, và thường nói quý vị có, nhưng mà quý vị không bị ràng buộc trong đó, đó thành cập gây thì niệm Phật sẽ đắc lực. Còn quý vị có mà quý vị lo lắng là đủ thứ thế này thế kia thì thật sự mình nói buông chưa được, thì công phu còn lâu mới vô được. Quý vị sẽ niệm còn lâu lắm mới vô được công phu, vì niệm được chút xíu có thể có công phu, mà không rồi sau đó mất, mất liền. Còn người giữ được công phu là người buông xuống được, cảnh nó không làm thay đổi à, tùy duyên di dụng à, cho nên là phải biết tu à, chứ không phải không biết tu đâu. Buông, buông được, buông được trong tâm là tốt rồi, đúng rồi, buông tâm xuống, xuống là được, tốt. Cho nên là phải cố gắng ha. À đó, đây thì chúng ta phải cố gắng để mà chúng ta đạt được, chứ không nếu không tu uổng, nhiều khi học cả đời không đạt được gì, gì học không tới nơi. Chúng ta đến mục tiếp theo là mậu nhị. Mậu tức là e, giáp ất bích đinh, mậu kỷ canh tâm nhâm quý. Thì ở đây là 10 thiên can, thì chúng ta lấy đánh số bây giờ là E2. Mậu nhị tức là E2. Tháng đức tiêu danh phân nhị. Tháng là 8 tháng, tại vì tháng cổ chữ 8 tháng này bây giờ dùng chữ mỗi chữ tháng hoặc tán hơn được. 8 tháng là khen ngợi. Đức này á, thì đức này là trí đức, đức và đức hạnh, đức năng, trí. Tiêu là nêu lên, danh, tức là nêu tên từng vị tỳ kheo trong đó, tức là trên là chỉ kể chung chung 12.000 người thôi, đại tỳ kheo tham dự pháp hội. Còn bây giờ là nêu ra cụ thể luôn và khen ngợi từng đức một đức luôn. Phân nhị tức là chia làm hai. À, tiếp theo trí nhất, trí nhất là F1, tháng đức tức là khen ngợi hay là 8 tháng trí đức. Kinh văn nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt, là tất cả đại thánh đã đạt được thần thông đó, đây là khen ngợi. Tức là chúng ta trở lại kinh văn là gì? Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại vương xá thành, kỳ xà quật sơn trung, giữ đại tỳ kheo chúng, vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt. Chúng ta đang tới câu đó, quý vị nhớ chưa? Đó, thì chúng ta tới câu đó. Đây là câu nhất thiết đại thánh thần thông Di Đạt. Thì chữ nhất thiết tức là nghĩa là tất cả thần thông, tức là đại thánh, tức là các bậc đại thánh đó. Chữ đại hồi nãy chúng ta đã giải thích trên rồi, đã đạt được thần thông. Thần thông là gì thì chúng ta sẽ sau chúng ta sẽ học. Giải tức là chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ. Nhất thiết đại thánh thần thông Di Đạt tức là tất cả đại thánh đã đạt thần thông. Thượng nhị cứu tức là hai câu trên, hai câu trên đây là mỗi hai câu đó. Tán chư đại tỳ kheo chi đức tức là khen ngợi, tán thán đó, chỉ tán là tán thán, khen ngợi hay là tán thán đức, đức này là đức trí hay chúng ta nói đức thôi, của hay đức hạnh phải không, của đại tỳ kheo. Nhất thiết tức là chữ nhất thiết á, nãi cai la vạn sự chi xưng. Thì chữ xưng là xưng là xưng danh, thì cai la vạn tượng thì quý vị hiểu chữ cai la xưng là danh, danh là danh hiệu thôi, mà danh hiệu của cai la vạn tượng thì ở bên Trung Hoa chữ cai la là bao quát, bao la hay là tổng quát, tức là vạn sự vạn vật, hay chúng ta nói tất cả các sự vật, tất cả những thứ gì á, thì đó là chữ nhất thiết. Tức là chữ nhất thiết chính là tất cả là danh hiệu của tất cả các sự vật. Nói chung là để gọi tất cả sự vật người ta dùng chữ nhất thiết để cho dễ, tất cả cái gì đó nhất thiết. Hữu nhất thiết phổ giả tức là thêm nữa, chữ nhất thiết có nghĩa là rộng, chữ giả là để giải thích thôi, phổ là rộng đó, giải thích. Nhất thiết đại thánh, chữ bốn câu bốn chữ đó, nhất thiết đại thánh mà tất cả đại thánh đó. Tán thán chi từ là cái từ của tán thán, là từ tán thán thôi. Gia tường sớ vân tức là sớ của đại sư Gia Tường, thì sớ chú giải đó. Du tâm không lý ẩn hiện nan trắc cố xưng thánh nhân. Du đây là trong chữ du lịch đó mà quý vị, là rong chơi đi dạo đi một cách thoải mái. Mà tâm ở trong cái gì, lý của không, lý không, lý là lý không, tức là đạt được cái lý không rồi, mà trong một cách thoải mái tự tại thư thả nhẹ nhàng. Ẩn hiện nan trắc tức là ẩn hiện, ẩn và hiển ra, ẩn đi rồi hiển bày ra, khó lường, khó đo lường đó, trắc là đo lường. Thì chữ trắc này mà dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước làm đo làm người, chữ đo là trắc đó. Cố xưng đại thánh cho nên xưng là cố xưng thánh nhân cho nên xưng là thánh nhân. Ở đây chúng ta tạm dịch nghĩa nè, tất cả đại thánh đã đạt thần thông, hai câu trên khen ngợi đức của chư đại tỳ kheo, nhất thiết là danh hiệu của tất cả vạn vật, thêm nữa nhất thiết là rộng lớn. Đó ý nghĩa của chữ nhất thiết. Nhất thiết đại thánh là từ tán hán trong gia tường sớ nói, dạo chơi nơi lý không của tâm, ẩn hiện khó lường nên xưng là thánh nhân. Tức là ở đây á, nó đơn giản á, là đại thánh là gì đó, giải thích là tất cả đại thánh là tức là nói chung là từ tất cả thì chúng ta hiểu rồi, họ cần giải thích nhất thiết là tất cả rồi đó, có nghĩa là rộng lớn rồi cái đó. Còn từ đại thánh tức là nhất thiết đại thánh là từ tán tháng, thì ở đây là cho các bậc đại thánh á, giải thích về thánh nhân á, thì ngài Gia Tường á, giải thích là dạo chơi ở trong lý không của tâm, tức là tâm của ngài dạo chơi được ở trong lý không, có nghĩa là tự tại hiểu được lý không, nắm và thực hành được, làm được rồi, thì các ngài có thể ẩn hiện ra, ẩn hiện khó lường, tại vì các ngài có thần thông nên xưng là thánh nhân. Chúng ta có khả năng đó không? Không có, chúng ta không dạo chơi trong lý không được, chúng ta toàn cái gì, bị trói buộc, bị hệ phục trong lý, trong sự có, cái gì cũng có cho nên đau khổ, đúng không ạ? Cho nên gia đình mình có chuyện gì chút xíu là bắt đầu khổ đau vân vân, lo lắng đủ điều, đó là bị hệ phục, tức là bị trói buộc trong cái gì, sự có, cái sự cũng có mà giả có mà nó còn làm mình trói buộc, cho nên còn khổ dài dài đó, nếu như không thoát được. Thì sẵn đây Thiền Trang kể câu chuyện ở trong quyển sách tên là Vòng Sinh Tử Luân Hồi của Tỳ Khưu Hộ Pháp, Tỳ Kheo á, nhưng mà bên bên Nam Truyền họ gọi là Tỳ Khưu. Thì trong đó có đưa ra một câu chuyện như thế này, đây là Phật giáo Nam Truyền ha, là Phật giáo Nam Truyền để mình biết, nên đôi khi để chúng ta có so sánh, tại vì người này nay rất nhiều học giả ý mượn cái danh hiệu Nam Truyền thôi là bắt đầu đả cách, đả kích, đả phá Đại Thừa. Thật ra họ không phải là người học Nam Truyền đúng nghĩa. Nếu học Nam Truyền và Bắc Truyền đúng nghĩa, họ sẽ không có như thế. Điển hình dẫn câu chuyện như sau. Có một ngài trưởng lão Sona, thì có vị cha, tức là thân phụ, cha của ngài làm nghề săn bắn thú rừng để nuôi mạng, tức là cha của ngài trưởng lão Sona này làm săn bắn thú rừng. Thì vị trưởng lão này cũng rất là thương cha mình, cho nên khuyên cha đổi nghề đi, đổi sang nghề khác đi, nghiệp lành đi. Nhưng mà cha không có đổi nghề. Mãi đến lúc tuổi già sức yếu, thân phụ của ngài á không thể hành nghề săn bắn thú rừng được nữa, ngài mới khuyên cha mình đi xuất gia trở thành tỳ khưu, tỳ kheo đó. Nhưng mà già rồi thì sức yếu rồi, tu không nổi nữa, tu chưa tới đủ công phu thì bị bệnh. Đến lúc khi chết á, sắp chết á, lâm chung đó, thì cảnh nghiệp ác hiện ra, khiến hoảng sợ kêu la nhờ ngài trưởng lão Sona xua đuổi. Có nghĩa là gì? Hồi xưa đi bắn, săn bắn nhiều quá là bây giờ xuất gia tu hành cũng chẳng được bao lâu, thì bây giờ sắp chết thì bệnh đến, thì cảnh nghiệp ác hiện ra, thấy cảnh chim thú rồi cái con thú rừng tới hiện ra giống như này kia đòi. Thì đó, đó quý vị thấy giống không? Trong kinh nào, trong cái Địa Tạng nói không? Giống mà, đúng không ạ? Ngài trưởng lão Sona bảo vị Sa Di đem cho ngài một ít cành hoa và nhờ người khiêng sư phụ tức là thân phụ mình á nằm trên chiếc giường, đem đặt lên trên nền của ngôi bảo tháp. Bảo tháp này là thờ Đức Phật. Rồi ngài trưởng lão trao những cành hoa để cho sư phụ, tức là thân phụ của mình á, cúng dường lên ngôi bảo tháp và hướng cho thân phụ đem hết lòng kinh kính cung thành kính bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, đây là những cành hoa lễ vật mọn của con đem hết lòng thành kính dâng cúng dường lên ngôi bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Thế Tôn. Nhờ làm như vậy đó quý vị, đây là rất tuyệt vời ha. Quý vị thấy giống trong kinh Địa Tạng không? Hướng dẫn giống như trong kinh Địa Tạng đó, lúc lâm chung bảo hai người đó xúc tiền của tài sản gì đó cúng dường đó Phật pháp tăng đó vân vân làm tượng Phật luôn đó, đây đúng lời chàng đâu, giống Phật giáo Bất Kiền không? Giống đấy, đúng không ạ? Rõ ràng là trợ niệm cho người lâm chung đó. Rồi khi đó thì cuối cùng là cảnh ác nghiệp lâm chung đổi thành cảnh đẹp ở trên cõi trời, lâu đài nguy nga, những thiên nữ hiện ra. Lúc đó thân phụ của ngài trưởng lão á, lúc đó là làm tỳ kheo rồi, phát sinh ra đại thiện tâm, tức là tâm vui mừng lớn, vô cùng hoan hỷ, thốt lên rằng các cô thiên nữ đã đến rồi, và sau đó qua đời và được sanh vào cõi trời dục giới, mà không nói là sanh vào đâu. Và như vậy quý vị thấy rõ ràng là giống bên Bắc Truyền chúng ta mà. Cho nên mấy người á, học giả đó, họ học chưa tới nơi tới chốn đó, họ bác kinh Địa Tạng, bác các pháp hộ niệm, trợ niệm đến lúc lâm chung đều là không có học qua. Vị tỳ kheo này rất nổi tiếng, bộ sách của ngài hộ tỳ khưu hậu pháp này rất nhiều đó, rất nhiều. Thiện Trang có đọc qua mấy quyển sơ sơ, Trang thấy rất là rõ ràng kiến thức Phật giáo Nam Truyền không khác Bắc Truyền nhiều. Cho nên chỉ có những người học giả hoặc là những người cố tình mượn Nam Truyền để chia rẽ với Bắc Truyền, mượn Nam Truyền để phá Phật giáo thì họ mới nói như thế thôi. Và đông đó ngài nói tiếp, là cho nên bệnh nhân đến lúc lâm chung gần chết, nếu có người thiện trí thức, có người thiện trí, có trí tuệ đó gần gũi thì giúp cho bệnh nhân được nhiều sự lợi ích. Người thiện ấy có trí huệ hiểu biết về sự thật tử và sinh, trong cận tử lộ trình tâm, tức là cái con đường sắp sanh tử đó. Bởi vì đó là thời điểm cực kỳ hệ trọng của kiếp hiện tại của bệnh nhân ấy với kiếp tiếp theo hay là đời tiếp theo đó. Nếu có sơ suất nào thì thật là đáng ân hận biết dường nào. Vì thế không? Pháp trợ niệm có trong Phật giáo Nam Truyền, không phải là Phật giáo Bắc Truyền không. Người thiện trí có trí huệ sáng suốt, nếu nhận thức thấy sắc mặt của bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, điềm tĩnh thì không nên quấy rầy bệnh nhân trong lúc lâm chung gần chết này. Nha, thấy rõ ràng người ta mắt tỉnh táo, sáng suốt, sắc mặt tỉnh táo, không thì đừng quấy rầy họ. À, tới đó mà quấy rầy họ không tốt. Đó. Người thiện trí có trí huệ sáng suốt, nếu nhận thức thấy sắc mặt bệnh nhân là người tại gia ở trong tình trạng kinh hoàng hoảng sợ thì nên hướng dẫn bệnh nhân thọ pháp quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới. Bệnh nhân có thể đọc nhẩm trong tâm, nên nhắc nhở bệnh nhân đến phước thiện mà họ đã tạo, tức là nhắc cho họ những gì họ làm, họ làm phước làm thiện, hoặc niệm ân đức Phật. Đó, nhớ nghĩ đến ân đức Phật để cho bệnh nhân phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ, làm tan biến đối tượng hiện tượng ác pháp ấy bằng thiện pháp này. Đó quý vị không? Đấy, cho nên đến lúc lâm chung rồi họ thấy cảnh tượng kinh hoàng sợ hãi, hãy nói cho họ như thế, hãy chỉ cho họ như vậy, thì nhắc đến đời cô đã tu được nhiều phước lành rồi, cô đã tuấn dùng in kinh vô lượng thọ rồi nha cô. À, cô đã từng ấn tống mấy ngày pháp rồi nha, rồi cô cũng đã niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, cô đã ăn chay bao nhiêu năm rồi, cô đã thọ tam quy ngũ giới, cô thọ bồ tát giới rồi, cô công đức lớn lớn lắm, cô yên tâm đi, đời sau cô sẽ tái sanh vào cảnh giới lành, Phật bồ tát sẽ đến tiếp dẫn cô vãng sanh về tây phương lạc. Mình mới nói những điều đó để tâm người ta tỉnh táo yên thần. Đây là pháp bên Nam Truyền, mình nói bên Nam Bắc Truyền mình chỉ đổi lại chút xíu thôi, không quý vị không đó. Cho nên rất quan trọng là cái mấy người đem bác hết á đó, mấy người học giả học không tới nơi tới chốn. Như vậy người thiện trí có trí huệ sáng suốt giúp hỗ trợ bệnh nhân phát sanh đại thiện tâm, tỉnh táo trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi bệnh nhân chết đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sanh kiếp sau trong cõi thiện giới, hưởng mọi an lạc của đại thiện nghiệp trong cõi thiện ấy cho đến hết tuổi thọ. Trường hợp bệnh nhân, tức là trường hợp bệnh nhân trong lúc lâm chung gần chết, những người thân đến khóc than làm cho tâm của bệnh nhân trở nên ô nhiễm trong lúc lâm chung, đó là điều bất hạnh. Như Đức Phật dạy, lúc lâm chung bị ô nhiễm thì sau khi chết tái sinh kiếp sau trong ác giới, trong cõi ác giới, vân vân. Lúc lâm chung tâm không ô nhiễm, đại hiện tâm trong sạch tỉnh táo thì sau khi chết tái sinh kiếp sau trong cõi thiện giới. À, cho nên quý vị thấy Phật cũng dạy như vậy, đây là lời kinh luôn đó. À, người ta dịch ra như thế, cho nên Phật cũng dạy pháp trợ niệm đấy chứ, đúng không ạ? Nếu mà trợ niệm mình phải có cái khéo léo chứ không phải không phải còn, và không ý vào trợ niệm, đây là hỗ trợ trợ thôi, đây là cần tư nghiệp. À, cho nên là quý vị thấy đây là mình học để mình biết rằng là Phật pháp dù Nam Truyền hay Bắc Truyền, dù thế nào nữa cũng giống nhau. Chứ không bây giờ thời nay á, toàn mấy học giả và tiền trang nghĩ là có rất nhiều người có tính xấu, cố tình thế nào, cố tình đem Nam Truyền bác Bắc Truyền, cố tình đem chia rẽ Phật giáo, có thể là người không phải Phật giáo, có thể là người tôn giáo khác, và cái người thế nào đó cố tình. Chứ còn nếu mà mình học vô mình thấy hai bên có nhiều điểm tương đồng trong nhau. À, cho nên nếu chúng ta không học, đây là cuốn sách bên Nam Truyền đó quý vị, không phải Bắc Truyền nha. À, thì cha sẽ nhắc lại tên quyển sách đó là Vòng sanh tử sinh tử luân hồi của Tỳ Khưu Hộ Pháp. Ngài Tỳ Khưu Hộ Pháp là nổi tiếng bên Nam Truyền á. Có rất nhiều bộ sách. À, trong đó có sách nghiệp, rồi sách này kia, hình như cái bộ đó là tới 7 quyển thì phải. À, thì chúng ta sẽ học sơ sơ qua một chút để chúng ta hiểu, để tránh chúng ta cực đoan, nghe những lời cực đoan vân vân. Mấy người mới học á không biết gì hết, nói rất cực đoan, đã phá hết nào những nội dung, mà trong khi đó những nội dung đó chúng ta thấy hoàn toàn tương ưng với gì, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, đúng không ạ? Lâm mạng trong thời đó và những điều chúng ta học. Cho nên á, người thông á thì người ta chấp nhận hết, còn người không thông á cứ bác qua bác lại nhau thôi, chửi qua chửi lại thì cuối cùng đọa hết đó. Nên nhớ như vậy. Chỉ có những người hiểu thì mới được, còn người không hiểu cái học có chút xíu à, học có tí xíu đem gì cái tầm nhìn của ít ngồi đại giếng mà phê phán người khác thì không đạt được gì, thậm chí cuối cùng cái giếng đó bị lấp luôn, chết trong giếng, coi như là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rất đáng thương. Chúng ta trở lại với đoạn đây như vậy tất cả đợi thánh thì chúng ta đã học rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục câu này là hội sớ viết, tức là trong hội sớ ghi sơ quả dĩ thượng, tức là sơ quả trở lên tất danh thánh giả đều gọi là bậc thánh, dĩ cứu đại a la hán cố danh đại thánh. Chữ cứu này, chữ dĩ là bởi vì, chữ cứu này là đạt tới địa vị a la hán hay là đó, đại a la hán, cho nên mới gọi là đại thánh đó. Đạt tới địa vị a la hán rồi, diệt khả ti ngoại hiện thanh văn, tức là cũng có thể là ti bên ngoài á thì hiện ra là thanh văn, tức là các ngài á bên ngoài thì hiện ra thanh văn thôi. Nội, chữ này đọc là bí, nội bí bồ tát chi hạnh, tức là bên trong á thì bí mật, bí này là có nghĩa tiền trang tra từ điển thì trong từ điển Babylon có nghĩa là ẩn tàng, tức là âm thầm bí mật đó. Hành cái gì, hành cái hạnh của Bồ Tát đây, tức là ẩn chứa ngầm hạnh Bồ Tát, cố danh đại thánh cho nên gọi là đại thánh đó. Tức là đại thánh là gì, nếu quý vị là a la hán không thì không tính là đại thánh, nhưng mà đại thánh ở đây ý nghĩa là đã đạt được đến cảnh giới a la hán rồi gọi đại thánh. Nhưng ngoài ra cũng có thể hiểu rằng ở bên ngoài là hiện tướng thanh văn nhưng mà trong thật ra là hành Bồ Tát đạo, cho nên là đó là đại thánh đó. Cho nên bây giờ Phật giáo Nam truyền cũng có những người như thế đó quý vị, chứ không phải là bên mình kêu Phật giáo Nam truyền không có Bồ Tát, có Bồ Tát cần hiện thân của tỳ kheo bên Nam truyền để thuyết pháp, chắc chắn các ngài hiện thân tỳ kheo Nam truyền cũng hay đó, quý vị. Có nhiều người không tin Phật giáo Bắc truyền nhưng mà lại tin Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thì cho thấy có vị thầy đó không tin hướng là đã phá Phật giáo Bắc truyền thôi nhưng mà sao lại tin Bồ Tát Quán Thế Âm, thì nó kêu ngược đời á, Bồ Tát Quán Thế Âm thuộc Bắc truyền mà vậy mà tin, em không có cảm ứng sao đó nên tin. Cho nên là thật sự mình nói là có nhiều khi những người chưa học tới đâu á họ hay nói, mà nói nhiều thì tội nghiệp nhiều, nên học phải học cho tới nơi tới chốn, học cho biết rồi nói thì nó không sai. Rồi tới đây chúng ta tiếp tục là đoạn dịch này, có nghĩa là trong hội sớ ghi sơ quả trở lên đều gọi là bậc thánh, vì đạt tới a la hán nên gọi là đại thánh. Cũng có thể hiểu á, cũng có thể ti ngoài hiện thanh văn, nhưng mà nếu mình bỏ chữ hiểu thì mới đúng, có tùy cũng có thể ti ngoài hiện thanh văn nhưng trong ẩn tàng hạnh của Bồ Tát nên gọi là đại thánh đó. Thì nhân dịch ở đây quý vị hiểu rất rõ nè, như chỗ chữ chữ mộc bí này nè là động từ, tại vì Bồ Tát chỉ hạnh là một danh từ, cho nên trước một danh từ chúng ta lấy động từ, còn cái nội đây là gì, trạng từ thôi, đúng không? Đấy thì mình dịch á, dịch Phật pháp á, mình biết từ ngữ mình dịch chính xác á, rất ít khi nó thừa mà cũng không có dư đó. Mình dịch đâu chủng cái đó, còn mấy người mà dịch không học ngữ pháp á cứ vô cái đó mò cái chữ đó thì nhiều nghĩa quá, lấy nghĩa nào sắp vô cho nó hợp lý không được. Giống như hôm bữa Thiền Trang nghe, thật ra cái câu đó cũng là chạm phải hang cổ ở trong tập 105 của Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán đó quý vị, thì thấy có cái câu là thiên niên ám thất, tức là chúng ta quá quen câu đó, thiên niên là ngàn năm, ám thất là cái phòng tối hay là cái nhà tối, thì người ta chỉ dùng dịch ngược là nhà tối ngàn năm mà được rồi, mà người ta thêm vô đó nhà tối ở trong gì ngàn năm gì đó, hay là ở trong ngàn ngàn năm ở trong ngàn năm ở trong nhà tối á, tự nhiên thêm vô ở trong nó không biết từ đâu ra đó, mà đập đi lặp lại thành 2 lần đó. Cho nên những cái đó là gì, không học tới nơi mình không hiểu. Mà dịch dịch mà dù các Hán cổ hay Hán hiện đại, tức là văn bạch thoại, lời giảng cái tiếng Trung, quý vị cũng nên học ngữ pháp. Không học ngữ pháp tiếng Trung rất dễ, nó không có nhiều, nhưng mà mình học được thì mình mới hiểu. Còn không mình cứ dịch mình đâu mò mình hiểu sao, mình đọc mình hiểu à, trong nhà tối ngàn năm cho nên là mình dứt dứt thêm từ vô, thật ra đâu có đâu, đâu có nghe. Hai cái đó ngàn năm nhà tối ha, à, thiên niên âm tất thì mình dịch nhà tối ngàn năm thôi, có gì đâu, nó đơn giản vậy thôi mà đó. Cho nên nhiều khi mình nghe hoài mình không ngộ rồi vậy đó. Những người dịch mình dịch pháp phải chuẩn đó. Những cái từ ngữ rồi đôi khi lộn lộn này lộn kia, cho nên chuyện ra nói các nhóm phiên dịch á chịu khó, ai làm công tác phiên dịch á chịu khó dò dùm lại làm sao trong một cái bài pháp sai sót có thể chấp nhận, nhưng mà sai sót ít nhất có thể. Chứ còn nếu mà sai nhiều cái nó vô lý. Giống như hồi bữa trong nghe Phật học vấn đáp không, tập số 31 hay số 30 gì đó, bên pháp Lăng Lưu á, kinh Hoa Nghiêm mà dịch thành kinh Lăng Nghiêm. Như vậy là sao, đúng không? Chúng ta đang giảng kinh Hoa Nghiêm, hòa thượng nói là đang giảng thời đó, hòa thượng đang giảng kinh Hoa Nghiêm mà nói dịch giảng kinh Lăng Nghiêm. À, cho nên là thật ra là cái chữ Hoa rõ ràng ở trên đó mà thành Lăng Nghiêm. Rồi có những cái nữa thì ra không nói, nhưng mà thiện ra cũng khuyên mọi người á, dịch pháp cố gắng cẩn thận, có thể sai nhưng mà sai ít nhất có thể. Mà muốn như vậy phải có người giỏi, người nào phát giỏi chịu khó phát tâm dò ra những người khác. Đó, phải dò hoặc ít nhất dò chéo, dò qua dò lại, lên video vẫn dò. Đó, cho nên nếu mà trong phiên dịch đó, trong nhóm đó, thì Thiện Trang là người cũng tạm tạm thì cẩn thận. Đó, và nếu bên Thiện Trang đó, thấy cô Diệu Hiệp á, cô rất là cẩn thận. Một tập đó, hồi xưa cô vô dịch đó, Thiện Trang nói cô sao mà dịch sai vậy, tên kinh này cũng lộn qua kinh kia, Hoa Nghiêm thì qua Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa thì qua là kinh Hoa Nghiêm. Đó, thì như vậy là cô dịch thế này không được. Đó, thì sau đó là cô rất cẩn thận, một tập cô làm rất kỹ rất lâu. Bây giờ thì đang kêu sao cô dịch mình lâu dữ vậy, cô dịch gì 1 tháng có 1 tập 2 tập gì làm sao mà cô đủ sống. Thì cô nói con đủ sống mà, 1 tháng 1 tập 2 tập thì có 1 tập thì có 2 triệu đồng mà, 2 tập thì được 4 triệu, mà có tháng cũng bận cũng làm gì có tháng không thấy cô dịch luôn. Thì cô thì đó là những người gì vì Phật pháp rất tuyệt vời. À, còn tất nhiên có những người bị tham vì gì đó vô dịch, nhưng mà từ từ gì như dòng sông muôn sông đổ về biển, như muôn sông đổ về biển thì nước vào biển cũng sẽ thành một vị. Cho nên thì cha không ngại những người vào cái miễn phí phát tâm phiên dịch thôi, cứ dịch thời gian lâu rồi ngắm pháp dần dần hiểu hòa thượng, tán thán hòa thượng, tu theo hòa thượng rất nhiều. À, những bạn trẻ vân vân mới đầu sinh viên vô phiên dịch đó có duyên dịch, dịch thời gian à, ngắm pháp à. Cho nên mình trả mà những người mà dành thời gian dịch á càng nhiều thì tự nhiên họ giỏi. Còn lâu lâu quý vị vô phiên dịch 1 tập, lâu lâu có chạy vô 1 tập, nói thật quý vị dịch không có sâu được, dịch nó sai nhiều. Cho nên tại sao cái nhóm kia nhóm đông người quá mà mỗi người lâu lâu đưa chen vô 1 tập, làm sao người ta nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, mà quý vị không chuyên làm sao quý vị dịch hay được, không có thời gian học pháp nữa làm sao mà hay được. Nếu quý vị không chuyên mà quý vị có thời gian ngày ngày nghe pháp thì quý vị dịch sẽ, nó sẽ sai sót ít. Nhưng quý vị không nghe pháp nữa, quý vị cứ đi làm đủ các việc thời gian, rồi lâu lâu chen vô một tập thì thật sự mấy tháng được tập đó. Rồi mà cái nhóm đông người, giống là người này gửi mình tập, người kia gửi mình tập, thấy nó nhiều, thật ra mình nói nó loạn thôi. Phật pháp nó loạn và nó không có chuẩn, chính vì vậy nó sai sót nhiều là vậy. Đây là Thiện Trang nói sau này về bây giờ Phật pháp của hòa thượng hồi thứ thời trước không nói, thời trước chúng ta thông cảm tại vì không có người dịch, còn bây giờ nhiều người dịch rồi thì mình dịch cho chuẩn cho xác cho chính xác để những bạn bộ giảng của hòa thượng về sau không phải bị phê bình, không có bị chỉ trích nữa đó. Cho nên cái người làm công tác đấy thì cố gắng làm, và đã phát tâm rồi thì phát tâm cho nó trọn vẹn đó. Mình không sợ tốn tiền, mình không sợ gì cả, miễn làm sao đạt lợi ích lớn đó, cố gắng hết sức. Giống như có người thì Thiện Trang nói có cô đó cô phát tâm gì đó khắc kinh mà cô không biết phân biệt được bộ kinh nào là bộ kinh nào, hồi cô tìm nhờ Thiện Trang. Thiện Trang nói cái bộ kinh này á, cái chữ này nó sai, chữ Hán cũng sai nữa, cô phải lấy cái bộ kinh gốc từ Tịnh Tông Phật Hội đi cô, để mà cô không tin bộ kinh thầy cũng được, cô không cần dùng mượn kinh của thầy, Nhưng cô hãy dùng bộ kinh của Tịnh Tông Phật Hội đi. Tịnh Tông Phật Hội của Đài Nam mà, không phải bản có tiếng Việt đâu. Cái bản có tiếng Việt là người Việt người ta làm. Nó sai tùm lum ở trong đó, chữ cũng sai, âm cũng sai. Nếu muốn khắc chữ Hán, lấy cái bản đó, giống như Thiền Trang có cái quyển quyển nhỏ nhỏ vậy đó. Cái quyển nhỏ nhỏ từ đúng Tịnh Tông Phật Hội hoàn toàn không có tiếng Việt trong đó thì cái quyển đó mới đúng. À, còn cái quyển mà có tiếng Việt trong đó là có Tịnh Tông Phật Hội người Việt mình làm á, rồi đưa qua Đài Loan in á, cái quyển nó sai nhiều lắm, chữ sai, không có chữ Hán đó, bỏ chữ khác vô. À, mà nó nhiều như vậy mà Thiền Trang nói người ta không hiểu, cô đó cô không kêu, ủa chứ chữ nó chữ Hán là sao, chữ âm Hán là sao, cô không biết nghĩa là sao, cô không biết luôn, bản nào cũng không biết là sao mình làm cho nó được viên mãn được. Không viên mãn được, chính mình không có tu, mình không có hiểu thì làm sao mình phát huy được cái bộ kinh đó được. Cho nên hộ pháp vẫn cần có trí huệ. Nên là hòa thượng mới nói là gì, quý vị muốn hộ pháp cũng có 10 năm công phu, người muốn giảng pháp cũng có 10 năm công phu, 10 năm thâm nhập trong đó. Học cái gì, học ít quá làm sao được. Nên là thật đôi khi mình Thiện Trang hỏi rồi, hỏi người đó học bao nhiêu, nghe được có mấy bộ sơ sơ, nghe gì, nghe phẩm thứ sáu phát đại thệ nguyện, hòa thượng giảng tại Nhật, nghe Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh, rồi nghe mấy khai thị sơ sơ, vậy thì có hiểu gì đâu mà bảo làm được việc lớn. Đó nên là nhiều khi làm sau này rồi bắt đầu người ta phê bình hoặc không viên mãn cái bộ kinh, nó sai cái chữ đó rồi, cái chữ đó nó sai, người đời sau người ta chép trên đó, người ta dịch lại dịch không được, khắc lên đá người ta sai cái chữ mà. Ủa, cái chữ này nó thành chữ khác mất tiêu rồi, đâu có dịch được. Nên là hòa thượng nói không được sai đó. Cái chữ Hán đâu thì nó nói chữ Hán rồi nha, không nói âm Hán, âm Hán nó sai không sao hết. Âm Hán sai không sao, vì sao cái âm thôi sai nhưng mà cái chữ cái Hán nó còn. Cho nên cái bản song ngữ thì đang rất là quan trọng, bản song ngữ cái bản có chữ Hán á, là đời sau người ta vẫn dùng được chữ Hán. Còn bây giờ mình đưa cái âm đâm âm ra thì người ta không có, đời nay đọc cái khác sau này người ta đọc khác cũng được, mấy trăm năm sau người ta đọc âm khác, bởi vì thời đó tự nhiên nó đọc khác, âm khác, đọc âm khác nhưng cái nghĩa đúng là được đó, vẫn chấp nhận được nha, nhưng miễn là sao đọc cho nó đúng thì cái đó là được. Rồi cái nghĩa, nghĩa kinh nghĩa thì thời nay nghĩa khác, mấy trăm năm sau nghĩa khác, cho nên cái nghĩa kinh bây giờ ví dụ bản ngày nào đó dịch thì bây giờ mấy trăm năm sau không xài được nữa, vì cái ngôn ngữ nó thay đổi. Quý vị thấy không, thế hệ này với thế hệ kia là cách nhau 30 năm nói nhau không hiểu rồi, người Việt Nam mà miền Nam với miền Bắc nói nhau không hiểu rồi, rồi người miền Nam với người người Việt Nam hải ngoại với người Việt Nam ở trong nước nói chuyện cũng không hiểu rồi. Những cái từ ngữ như vậy đối với vùng miền này thì nghe nó nặng nề, đời miền kia thì nghe nó nhẹ nhàng. Nói đời người ta nói giỡn, người kia nói đùa, nói gì vân vân, nhiều khi nó không có hiểu hiểu nhau thì cứ như vậy thay đổi. Và bây giờ các bạn trẻ dùng rất nhiều từ mà Thiện Trang cũng không hiểu nữa, Thiện Trang phải tra từ điển, tra Google mới hiểu, thì có nghĩa là rõ ràng là mấy trăm năm sau nó sẽ không hiểu. Cho nên quan trọng nhất khắc bộ kinh là gì, khắc cho đúng dùng bộ chữ Hán, thì bộ chữ Hán thì nó không thể nào diệt được. Vì sao chữ Hán không thể nào diệt được, dù có Việt Nam có đăng cái phong trào không muốn dùng chữ Hán nha, dù Trung Quốc cái vậy không muốn dùng Hán cổ, nước ngoài người ta đã học rồi, bây giờ bên Anh người ta đã học rồi, nước Anh nó dạy cho luôn tiếng Trung trong trong tiểu học, trung học, cấp 2, cấp 3 dạy học hết rồi, rồi học chữ Hán rồi đó. Và các nước phương Tây, Đức rồi đó, có bây giờ có Hán học rồi, người ta cũng có rồi, các nhiều nước người ta học lại chữ Hán rồi, để tìm lại văn hóa phương Đông. Tự nhiên thấy hay, bây giờ dân gian Việt Nam bây giờ học chữ Hán hơi đông, đó là gì, tự nhiên thời thế tới có anh hùng thôi, đó đủ lo. Cho nên mình cố gắng làm cho đúng là được, còn cái bản nghĩa bản gì đó thì tùy cảnh giới của mỗi người, người ta dịch có thể có chưa chuẩn rồi, rồi có người dịch lại cho nó chuẩn hơn, rồi mỗi người học thêm một năm mình dịch cho chuẩn hơn, bởi vì mình nó cũng phải là bậc đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, cho nên nó có sai sót chấp nhận. Thì khắc bản nào cũng được, khắc cho có là được rồi, miễn là sau này mấy trăm năm sau rồi thấy hồi đó kinh Vô Lượng Thọ có người khắc cái bản âm Hán như thế, có người khắc cái bản dịch nghĩa như thế là được rồi, thì khắc bản nào cũng được, nhưng mà bản chữ Hán phải chính xác đó. Cho nên Thiền Trang nói nhiều khi nhưng mà những người đó không có hiểu, cho nên họ không có tiếp thu, không có tiếp thu, cho nên là thật là đáng thương đó. Mà cho nên nhiều khi mình làm sai, quý vị đó, sai một chữ thôi, chuyện ngữ đọa 500 kiếp làm hồ ly rồi, mà mình sai thay đổi chữ kinh nó sai mình chịu trách nhiệm rất lớn à, cho nên đâu đơn giản đâu, đâu có đơn giản. Mình làm á, muốn có phước báo mình phải làm, mình phải hiểu, mình phải làm, mình phải có tu, mình phải hiểu à, mình muốn ấn tống bộ kinh là mình phải biết hiểu bộ kinh đó à, mình phải biết được, còn không là mình phải tìm người chuyên tu chuyên bằng. Chứ bây giờ hòa thượng nghe hòa thượng giảng hoài đúng không, chứ đi tìm tiến sĩ, tiến sĩ làm gì à, hòa thượng nói tiến sĩ không có hạ, không phải là người tu hành Phật pháp à, đâu có hiểu được tiến sĩ làm gì. Thậm chí gọi một nhờ những người bậc cao tăng là đức, phải là gì, chuyên tu chuyên bằng hoặc là chuyên học riêng giỏi chữ Hán mới dịch được đó, mới biết được. Mà thật ra cái chữ Hán thì đâu cần dịch đâu, chỉ cần phân biệt thôi, chữ nào đúng chữ sai. Cho nên nhiều khi vậy đó, không có biết, không biết thì thôi là điều đã đáng tiếc. Cho nên nhiều khi đó, mình không có duyên thì thôi cứ kệ ha, ai làm thế nào làm, thích làm được cứ làm, dù sao cũng phát tâm như vậy cũng có công đức rồi. À, biết đâu cũng nhờ vậy mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau, nếu mà có người khắc đá thấy còn nhờ vậy, còn công đức khắc đá đó được sinh được cõi trời đúng không ạ, cũng có thể như thế, nhưng mà nó không viên mãn thôi đó. Dạ, có đồng tu nói là gì, ở ở Đức có môn chữ Hán trong trường phổ thông rồi. Nào quý vị đã thấy không, tức là châu Âu người ta đã, phương Tây á, người ta rất quan trọng, người ta thấy là gì à, cái tài liệu về cổ xưa, sách thư cổ đó là những cái gì đó về khoa học phương Đông, bên phương Đông như Trung Quốc à, Nhật Bản và vân vân, tài liệu rất nhiều, rất là hay. Cho nên bây giờ người ta bắt đầu học hóa học, bây giờ phương Tây là lên. Và thiện trang cũng tin rằng tương lai Phật giáo sẽ hưng thịnh tại phương Tây, có thể phương Đông sẽ tạm diệt nhưng mà phương Tây có thể hưng thịnh. Tại vì sao, giống như hồi Ấn Độ, Ấn Độ bị diệt, Phật giáo bị diệt, nhưng mà về phương ở ở Việt Nam và Trung Quốc vân vân, à, ở Myanmar vân, Thái Lan vân, Phật giáo hưng thịnh. Và cứ như thế cứ chuyển 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 à, Phật pháp luân chuyển. Và thiền nhân cũng thấy cũng đúng, tại vì nếu mà xét về căn cơ thì căn cơ thời nay những người ở phương Tây, thật sự mình nói thiền nhân không có biết nhiều, nhưng mà thấy ví dụ như người những người ở Đức chẳng hạn, thật sự nói họ làm tốt thập thiện, họ làm tốt hơn rất nhiều. Người Việt Nam mình mặc dù mang tiếng là đất quốc Phật giáo, giống như quốc giáo ai cũng học Phật, nhưng mà người giữ giới, nhưng nói dối thôi, người xuất gia cũng không có giữ được, nói như rất là tùy tiện đó, không có ra chánh, không có chánh ngữ, không có một cái thói quen. Mà vì sao, vì xã hội ảnh hưởng cái phong hóa, tức là cái phong trào, cái giáo hóa của xã hội ảnh hưởng rất lớn. À, người đó như có chú đó chú kể à, chú nó nói chú là Phật tử hải ngoại, chú về chú nói những người đi chùa không, đi chùa xong ra gọi mỗi người có mấy người Phật tử thôi mà gọi mấy chiếc taxi, ủa sao gọi nhiều vậy, sao ai cũng gọi, thật ra chỉ cần gọi một chiếc là được à. Thì bắt đầu có cô đó nói thì cứ gọi thôi, gọi chiếc nào tới trước á, thì mình đi chiếc đó, còn thấy cái mấy chiếc kia thì sao thì thôi kệ họ. Như vậy không phải người Phật tử đâu đó, rồi Phật tử gì mà ăn 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 chay cũng không nổi nữa, ăn mặn không đó, ăn chay cũng không nổi, ăn chay tháng có một có 2 ngày 4 ngày thôi, không ăn chay trường nổi. Còn trong khi đó người ở bên này họ gần như là ăn chay rồi, họ không cần học Phật giáo đó, họ không có phần có sát sanh. Thấy mấy đứa nhỏ ở bên này nó được dạy từ nhỏ rồi, thấy những con vật nó thương yêu vô cùng đó, quý vị thấy đặc biệt là các video clip các đường phố từ bên Việt, bên Mỹ bên đâu đó không, ra đường mà có con vật thì nó bò ngang qua đường đó, phải để cho nó đi, nó qua hết rồi đó. Con rắn con gì đó, con chim con gì vân vân, để cho nó từ từ nó qua, nó đi hết rồi xe mới chạy. Còn Việt Nam thì sao, bắt sạch đúng không ạ, bên này đâu được bắt đâu, bên châu Âu đâu được bắt đâu, bên các nước đâu được bắt đâu đó, đâu được bắt, bắt rồi phạt đó, tội nặng đó. Nên là sao, cái sự từ bi, cái sự thập thiện người ta đã được nền tảng rồi, cái nền tảng đó có sau này chỉ cần Phật và Bồ Tát điểm hóa chuyển vô là Phật giáo họ có nền tảng họ mới thành tựu. Còn mình học Phật giáo mình mang tiếng là Đại Thừa, mang tiếng là Phật Pháp giải thoát Nam Truyền Vipassana vân vân, nhưng mình không làm được những căn bản đó thì thật ra cái Phật Pháp đó là Phật Pháp gieo duyên, chỉ là kết thiện duyên cho đời sau kiếp sau nào đó để mà thành tựu, còn đời này chắc khó thành tựu. Làm được Và chúng ta ở trong một cái môi trường như vậy, chúng ta thấy mình cũng tốt rồi, thật ra mình đen thui, mình có được vừa vài cái chấm trắng, mình cho là mình trắng đúng không ạ? Thật ra người ta đen thui cho mình thấy mình trắng thôi, chứ thật ra đâu có phải không trắng đâu. Đó là những cái nền tảng đó mình không có, mà đặc biệt thời nay là không có. Người quý vị thấy đi, cho nên Phật giáo học người, lẽ ra người học Phật giáo đông như vậy, người xuất gia đông như vậy Việt Nam hồi trước, thì Trang thấy thống kê lúc trước thì khi thằng Trang đi tu là gì, 56.000 tăng ni. Sau đó sau này á, hình như năm 2019 thì Trang 2020 vậy, nhưng coi coi lại là thống kê là nghe nói là không thấy thống kê là 48.000 tăng ni, giảm hết mất 8.000 rồi. Rồi sau đó nghe nói có người nói hình như bây giờ thống kê mới bây giờ là 38.000 thôi, giảm thêm 10.000 nữa rồi. Tức là tăng ni á, cũng không có gì có trụ nổi trong Phật giáo. Đó tại vì sao? Bây giờ Phật pháp ở các chùa còn gần như không còn, không còn Phật giáo chính thống rất ít, đó, rất ít, còn nhiều nơi, nhiều nơi bây giờ cúng kiến rồi vân vân nên vô người xuất gia người ta tâm giải thoát vô ở đó không nổi. À, và người không có tâm giải thoát vô này chán chán nản thôi, tại vì không có tu được, suốt ngày cúng kiến làm Phật sự vân vân, đâu có thời gian nó tu, đâu có thời gian học. Thế thì làm sao Phật giáo tồn tại được? Rồi những người tại gia cũng vậy, giờ học vô cái chùa, chùa thì cũng không ăn chay, ăn mặn, rồi mình cũng ăn mặn, rồi mình cũng nói dối, rồi mình cũng nói dối, nên cái giữ được giới đó, rồi trộm cắp vân vân, lấy tiền làm từ thiện thì lấy tiền để mà nó xài vân vân, là đủ hết các chuyện như thế, lợi dụng đủ các kiểu. Như vậy thì đâu phải là Phật giáo đúng nghĩa đâu, đúng không ạ? Không làm được thì đời sau đi về đâu tự biết. Cho nên học Phật pháp cuối cùng chỉ được kết duyên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng vậy. Nếu như chúng ta không làm được những điều căn bản từ giới luật, những điều rất là căn bản để làm người như vậy, không còn nói gì hết. Quý vị nói đệ tử quy, đệ tử quy, nếu quý vị không làm được những điều thật thà, quý vị chẳng là dùng danh văn lợi dưỡng vân vân hay bất cứ những gì thì coi như cũng bỏ, không được gì hết, chỉ là duyên cho đời sau thôi, còn đời này coi như không thành tựu, thật sự nói khó làm được đó. Cho nên có người hỏi lúc đầu hỏi là gì, người xuất gia rồi nếu họ hoàn tục mình xưng hô thế nào, thì xưng hô giống như người cư sĩ như bình thường, họ hoàn tục rồi thì cứ xưng hô bình thường, không có gì khác cả. Mình bình thường ở Phật giáo Nam truyền là người ta cái vô ra vô rõ thoải mái. Đức Phật cho nam chúng tỳ kheo đó có thể thọ tỳ kheo 7 lần, mà ra vô 7 lần, mà cái thọ tỳ kheo rồi xả giới ra vô ra vô 7 lần mà được thôi. Có Phật giáo Bắc truyền mình thì không kỳ thị, rất là như vậy. Và bên Việt Nam mình là khống chế cái thời gian để thọ giới rất khó. Ví dụ có gì vô mà mất 2 năm mới được thọ thế sa di, rồi 2 năm nữa mới được thọ tỳ kheo, nó khó quá, cho nên người ta rất ngại đi ra, không có muốn ra. Chứ còn bên Phật giáo Nam truyền thích thì ra thôi, ưng không thấy tu nổi nữa là ra, ra rồi vô thọ lại tỳ kheo liền, đâu có thọ sa di. Nhất dạ là thông nhị đàn này, ở bên Nam truyền nhất dạ tới một đêm là thông nhị đàn này, vừa thọ sa di rồi thôi thọ tỳ kheo luôn là xong rồi, đâu có gì đâu khó đâu. Còn bên bên Bắc truyền mình thì nó khó, cho nên là thành ra người ta không muốn ra, rồi không muốn ra ở trong đó thì cũng không làm được, thì cũng là mang tội thôi. Cho nên là bây giờ nói chung là chúng ta cố gắng hồn ai nó giữ thôi, thời đại này cố gắng học, cố gắng tu, mình chỉ có ráng làm ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đêm ha. Ngôi sao sáng lẻ loi đó, ít lắm, ít có ngôi sao sáng lắm, cho nên thiên tai dịch bệnh càng ngày càng nhiều. Quý vị thấy Việt Nam mình thêm bệnh nữa rồi, nó có bệnh gì đó lây các trẻ em, lây cả người lớn rồi đó, và bây giờ cũng báo động phải gọi họp gấp rồi đó. Đấy là dịch bệnh nữa rồi, mới vừa vừa lũ lụt miền Trung bão đó, rồi còn gì nước trước thì chấn động 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 đất nữa đó. Và Đài Loan quý vị thấy Đài Loan cũng vậy, cái sự kiện một cái sự, những cái gì đó vân vân, những cái gì, Đài Loan cũng động đất rồi, hòa thượng đi cái động đất lớn nữa, nên là gì thế giới đi về đâu đó. Còn bây giờ bên châu Âu thì các nước bây giờ đang sợ chiến tranh hạt nhân đó, rồi mai mốt thì chuyện gì. Cho nên là mình nói thật sự mình nói không có thế giới này hết yên bình rồi. Ngành lý bên Nam chí hướng cuối cùng là gì, thế giới này đã loạn lắm rồi, cho dù Phật Bồ Tát thần tiên có giáng phàm cũng không cứu được nữa, chúng ta chỉ có một con đường, tức là một sinh lộ là gì, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hết rồi, không có dựa dẫm đến đâu được hết đó. Bao nhiêu khó khăn Quý vị theo như Tây Nguyên đó, đó Tây Nguyên là dư chấn động đất nhiều đó, đó hả? Rồi bây giờ Đà Nẵng cái đó ảnh hưởng cái thủy điện sông Tranh gì đó, đó thì rồi cái vùng đó động đất đó rung chuyển, bây giờ ngày nào nó động đất thiệt thì sao? Thì có tai nạn thiệt đó, rồi cái tích tắc quý vị lúc đó có nhớ không? Nhớ niệm Phật không? Đó. Cho nên là mình á, mình phải nghĩ rằng thế gian bây giờ ác nghiệp nó quá lớn rồi. Và thường nói đáng lẽ tai nạn năm 22 cái dồn lại về phía sau tu đáng chuyển giống như gia hạn thêm nợ đó, nợ càng ngày nó càng gì càng nhiều, nó chồng chất lên cho nên tai nạn năm 2020 2021 quét qua một đại dịch bao nhiêu người ra đi rồi chưa tỉnh nữa sao không? Nếu mà chưa tỉnh nữa còn mê nữa thì gọi là hết thuốc chữa rồi đó. Mình nghĩ là còn may mắn lần sau sao đúng không? Phật Bồ Tát thấy mình cũng có thiện căn, cũng có chút gia hạn cho chủ mạng quý vương đó, gia hạn cho nó thêm 3 năm nữa đi đó. Mình thấy được gia hạn 3 năm rồi, ôi chắc là còn sống được lâu lắm đó. Cho nên tiếp tục tạo nghiệp, tiếp tục không chịu tu thì sau này hết hạn rồi đó. Hết hạn là sao? Thôi thua rồi. Nên là đời sau đi về đâu mình phải suy nghĩ cho kỹ, phải coi coi nha, chứ đừng có bỏ có lỡ qua cơ hội. Cơ hội đến rồi, người ta nói là cơ hội chỉ đến một lần, ít khi nó quay lại nữa ha. Một khi lỡ qua rồi thì không có quay lại được nữa, quay lại là ngàn kiếp sau, ngàn kiếp sau, hoặc là phải lâu lâu lắm mới gặp lại. Dù chủng tử thiện căn đã lưu vào A Lại Gia Thất, dù cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đã có trong A Lại Gia Thất rồi, nhưng duyên không có đủ thì đáng lẽ có thể một đời nữa gặp thôi là thành tựu, nhưng mà mình không gặp, mình lại trôi lăn tiếp, hoặc là gặp mà gặp tà sư, gặp không phải chánh sư. Mà quý vị thấy thời nay cái gì, nhìn đi, tại gia lẫn xuất gia, người học theo pháp hòa thượng đông như hằng hà sa, nó nhiều như cát sông Hằng vậy đó, nhưng mấy ai làm được đúng theo lời hòa thượng? Chúng ta không nói cho người khác, chúng ta nói chúng ta cũng không làm đúng lời hòa thượng được. Chúng ta đang làm được một phần là đó, may mắn thấy, nhưng một phần làm là cũng thấy cảm ứng, cũng thấy tốt rồi đúng không? Chứ còn thật sự nếu làm được mà 100% theo lời hòa thượng, chắc chúng ta đã chứng quả niệm Phật vãng sanh, tự tại vãng sanh rồi từ lâu rồi, khai ngộ rồi, không cần nữa. Mà bây giờ mình làm không nổi, vì sao? Quen quá rồi, sống trong môi trường thời đại ô nhiễm quá khó đi đó. Trong giống như Thiện Trang nói đơn giản, mỗi cái chuyện ăn thôi, thì ăn uống thôi, mình hòa thượng hay nói là ăn không có chấp món vị, trong không ấp món thế này thế kia, mà mình ăn mình vẫn có thấy phân biệt ngon dở, rồi vẫn có thấy khó chịu, ôi đồ này không ngon ăn không được, nó không được nói người khác, ăn không được nhiều, đồ ngon thì phải ăn được nhiều, còn đồ mà dở dở chút mà không ăn được nhiều, đó là vì tâm phân biệt mình đối với cái ăn thôi, mình không bỏ nổi kìa, nó rất khó. Cho nên đâu có đơn giản đâu. Mà bây giờ rồi mình thì tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình nấu cho dở, mình nấu cho ấy để mình ăn, mà mình phải tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, làm sao nấu cho người khác phải nấu cho ngon, làm sao nó ngon đó không? Giống như bữa Thiền Trang chỉ ở cô đó, nó nói bảo là chiên cơm nó chiên như thế nào, mấy món chiên thế nào, cô để cô bữa sau có khoe, ôi con chiên xong là chồng con ăn hết sạch luôn một cái nồi to. Thì có gì đâu, đơn giản mà, cái gì như sẵn đây nói, ví dụ như Thiện Trang hôm bữa trước nè, bữa nay chiên cơm cho thầy Thiện Lụng ăn, Thiện Trang với Thiện Lụng chiên ăn, thì Thiện Trang chiên cơm thì cơm nguội, tại vì mình tích tiết kiệm cơm nguội rồi đồ ăn còn hôm trước bỏ vô hết để chiên, rất đơn giản thôi. Nguyên tắc quý vị, nếu người Việt Nam mình ăn càng nhiều vị á, thì càng thích càng ngon đúng không, nó nhiều vị. Nếu như quý vị chiên mà đàng hoàng á, người ta chiên là 2 3 chảo gì đó, 2 3 chảo riêng, cái chảo này chiên á là nó cứng một chút, cái chảo kia nó chiên nó ít cứng hơn, nó ít khô hơn một chút, thì nó nhiều vị á, thì nó sẽ ngon à. Mà bây giờ mình thôi mà chiên vị thôi, rồi chiên cơm riêng đó, còn cái gì quý vị lấy ít các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu gì đó vân vân, lấy hột đó đó, quý vị luộc lên, luộc cho thôi, luộc lên, hoặc quý vị xào lên cho nó chín đi. Đó, rồi có một số như khoai tây, cà rốt, cái sắc sắc nhỏ nhỏ đó, sợi sợi chín đi, rồi bỏ trộn vào, nêm vào đó. Rồi có các cái đồ ăn cũ như Thiền Trang thấy có sẵn cái gì, các cái món sườn chay đó hay cái gì đó, đó mình bỏ vô, mình sẵn mình bỏ vô, mình tiết kiệm mình bỏ vô đó, bỏ vô rồi trộn, rồi quý vị dùng cái gì nhớ lửa vừa thải thôi, đừng để nó cháy. Cũng dầu, ít dầu thôi đó, cho một chút hạt nêm nữa rồi trộn lên, rồi nhớ sắc thêm gì ít cà chua với gì dưa leo chẳng hạn, dưa leo đấy, cái cà chua sắc nhỏ ra. Đó, nếu như thích cay cay thì quý vị cho cái ớt á, cái ớt một chút ớt, mà ớt, ớt kiển cũng được, sắc sắc nhỏ nhỏ ra, cuối cùng trộn lên trên cuối cùng. Rồi nếu mà muốn, nếu ai ăn được tương á, xì dầu á, thêm chút xì dầu lên nữa là ngon thôi, cái gì đâu. Nó vừa có đủ màu vị, màu đầy đủ mọi thứ ha, tất cả đều nấu. Mà Thiên Trang cho chiên thấy ăn bữa nào cũng hết một nguyên cái ấy đó, ăn hết, tính ra là cũng cũng không đến nỗi tệ. Mà Thiên Trang lâu lắm rồi không làm cái món đó, lâu rồi không làm. Nếu mà mình biết, mình chỉ cần nhìn qua mình vô, mình cũng đâu có học gì nhiều đâu, cứ nhìn thấy người ta làm nó ra, mình suy ngược lại, tức là người ta dò ăn ra cho mình cái món nào mà mình biết cái món đó làm ngược lại, trừ cái món đó mình không có biết nguyên liệu nó gì, cho nên mình biết nguyên liệu, mình nhìn được nguyên liệu là mình biết, biết cái sẽ suy đoán được lại đó. Bây giờ mình học á, Phật pháp là cũng vậy, thế gian pháp vậy, nó thông thông hết, cái gì cũng thông hết, cái gì cũng giỏi hết đó, là tự nhiên vậy, nên là tự nhiên nó tiếp xúc qua là biết à. Thì hôm nay chúng ta hình như cũng hết giờ rồi đúng không quý vị, hết giờ mất rồi, mình đang để học chưa hết phần này nữa. Ở đây chúng ta học tới đang là đại thánh rồi, chúng ta còn khá dài à, chứ không mà đi cho hết luôn thì chúng ta đi thêm một đoạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, tại vì có đoạn này đoạn tổng kết. Tịnh ảnh sớ viết, tức là trong tịnh ảnh sớ ghi đại hữu nhị nghĩa, chữ đại á, có hai nghĩa. Nhất, vị cao danh đại, vị này là địa vị cao thì gọi là đại. Nhị nhất, đức thắng danh đại. Thứ hai là đức á, đức là đức hạnh, đức năng, trí đức, thù thắng, cho nên gọi là lớn. Hội chánh vi thánh, chữ hội đây đó là cái sự hiểu biết, lãnh hội đó, lãnh hội. Chính xác, chánh là chính xác, là thánh. Đây cái chữ này thì hòa thượng có giải thích là chánh này là chánh tri chánh kiến đó. Thì có cái chữ chánh này là chánh tri chánh kiến, tức là xa lìa cái sự tà lệch đó, gọi là chánh. Như vậy ở đây á, chúng ta có thể hiểu là trong tịnh ảnh sớ ghi chữ đại có hai nghĩa, một là địa vị cao nên gọi là đại, hai là trí đức thù thắng, hoặc là đức thù thắng nên gọi là đại. Hiểu biết chính xác là thánh, tức là bậc thánh á, thì các ngài cái sự hiểu biết về chân tướng vũ trụ nhân sanh mọi thứ đều chính xác, còn chúng ta thì không có chính xác. À, giống như bây giờ người ta học năm triền á chẳng hạn, người ta chưa có chứng quả thánh cho nên họ không biết, họ nói họ chỉ kêu họ cứ đem cái góc nhìn đó, nói trong trái đất không à, mà đâu biết là kinh đại thừa nói có vũ trụ bao la vân vân thế này thế kia, thì đó là gì, phù hợp với Phật giáo, phù hợp với khoa học. Còn kinh năm triền cũng phù hợp, nhưng mà cái phần nói bên ngoài trái đất là không có đó, cho nên là Tây phương cực lạc mà không có thấy nói đó, không thấy nói chứ không phải không nói có nha, tại vì do là kết tập kinh điển lại, họ đã lục lọc ra rồi cái chữ là nguyên cái chữ gọi là Nikaya, dịch nghĩa có nghĩa là tuyển chọn rồi, tuyển chọn lại thôi, là họ tuyển chọn theo ý của họ thôi, cho nên là nó bỏ đi rất nhiều rồi. Rồi chúng ta học thêm một đoạn nữa là tổng kết. Tổng thượng khả kiến, câu tiếp theo đó là tổng thượng khả kiến, là tổng hợp ở trên, thượng ở trên, có thể thấy rằng hoặc tùng đức nhi ngôn, hoặc là từ đức mà nói, tức là từ đức mà khen ngợi đó. Khế ư lý không, tức là khế hợp với lý không, lý tất cả các pháp đều không đó, không này không phải không có không có gì nha. Hội hợp chánh đạo vi thánh à, còn cái sự hiểu biết á, chữ hội này là cái hiểu biết mà phù hợp, hợp này là phù hiệp hay hợp, phù hợp với chánh đạo thì gọi là thánh, tức là cái ngài đã khế nhập được, khế hợp với được với lý không rồi, rồi các ngài cái sự hiểu biết là phù hợp với chánh đạo, tức là với Phật giáo, thì cái đó gọi là thánh. Còn chúng ta thì chưa, chúng ta cũng không có hợp được với lý không, không khế hợp với lý không, mà cũng không có khế hợp với cái hiểu biết của mình, cũng không phải khế hợp với chánh đạo. Hạt tùng vị nhi ngôn, tức là hạt là từ địa vị, vị là địa vị mà nói. Sơ quả dĩ thượng xưng thánh, tức là từ sơ quả trở lên thì được gọi là thánh đó. Đó, tức là thánh là gì? Thánh là phải sơ quả trở lên mới gọi là thánh, chứ không phải thánh là mấy người bị thần đồng bóng rồi đâu. Đó không phải thánh. Thánh đó là thánh thế gian, thánh của nhà Phật, có nghĩa là phải gì? Phải chứng sơ quả tu đồ hoàng trở lên, hay gọi là sơ tín vị Bồ Tát thì mới gọi là thánh. Di hồi tiểu hướng đại hành Bồ Tát đạo. À, cái chữ di này có nghĩa là do, ở hay là vì. Chúng ta chọn nghĩa là vì. Vì hồi tiểu hướng đại hành Bồ Tát đạo, hay hành đạo Bồ Tát. Trực khứ Phật quả giả. À, trực là thẳng, thẳng hướng tới, thú là hướng tới. Thẳng tới đó, hướng đến đó. Phật quả thì giả này là người đó. Nãi danh cứu đại a la hán. À, bởi vậy, khi nãy là bởi vậy, gọi là đạt tới, chữ cứu này là đạt tới đại a la hán. Tức là nghĩa là gì? Những người này đó, những bậc này đó là từ tiểu thừa hướng về đại thừa, xả bỏ tiểu thừa mà hướng về đại thừa, rồi tu đạo Bồ Tát, rồi các ngài thẳng hướng đến quả vị Phật đó. Và đã bởi vì đạt được cái a la hán rồi, đạt tới địa vị a la hán rồi, cho nên mới gọi đại chứ, đại thừa chứ. Hạt đại quyền thì hiện giả, tức là hạt là bậc đại quyền thì hiện, tức là thật sự là các ngài không phải là a la hán đâu, mà các ngài là Bồ Tát rồi, các ngài là Phật rồi, nhưng mà thể hiện làm thanh văn thôi, cho nên gọi là đại quyền thì hiện. Tức là đại thừa, mà chữ quyền có nghĩa là phương tiện, có nghĩa là mình phương tiện ra, hiển thị ra cái thân, hiển thị ra như vậy thôi. Phương danh đại thánh, cho nên mới mới gọi là đại thánh, mới gọi là đại thánh. Như vậy thì Trang xin đọc cái này. Tổng hợp ở trên có thể thấy, hạt từ đức mà nói, kết hợp với lý không, hiểu biết hợp chánh đạo, gọi là thánh. Hạt từ địa vị mà nói, sơ quả trở lên xưng là thánh. Vì hồi tiểu hướng đại hành Bồ Tát đạo, thẳng đến Phật quả, bởi vậy gọi là đạt tới đại a la hán. Hạt bậc đại quyền thì hiện, mới gọi là đại thánh. Cho nên chữ đại thánh đủ đơn giản đâu quý vị ha, không phải chữ thánh đâu nha. Quý vị đi hậu đồng thì vân vân rồi cứ gọi thánh, đó là thánh của gì? Thánh của luân hồi. Thánh đó là gì? Thật ra mình nói là thần, thần đó, chứ không phải thánh đâu. Còn thánh ở đây phải đạt được gì? Từ sơ quả trở lên, chứ không phải đơn giản. Thì hôm nay có lẽ chúng ta học tới đây được rồi ha. Chúng ta sẽ học tới hôm sau, chúng ta sẽ học tiếp từ chỗ này. À, còn hôm nay hết thời gian rồi, cũng quá nhanh đi. Chẳng nói sơ vòng vòng chút xíu mà hết thời gian. Nếu mà chúng ta học tốc độ này chắc cũng lạng quạng không kịp. À, nhưng mà những cái phần này không thể được lướt qua được. Mình cũng phải học, tại vì nó không có chỗ nào cũng liên quan, trên dưới liên quan với nhau, cho nên đành phải như vậy. Còn cái phần nào mà không liên quan, có nhiều ý mà ý này không liên quan ý kia thì chỉ cần ta lướt qua bỏ bớt đi để chúng ta kịp tiến độ đó. Và nếu quý vị nghe cảm thấy khó hiểu, cảm thấy khó thì có thể nghe đi nghe lại nhiều lần đó. Quý vị nghe được đây rồi, quý vị nghe Pháp Hòa Thượng nữa thì quý vị sẽ thấm được nào được sâu. Tâm mình sẽ như như bất động trước những ngọn gió của cuộc đời, trước những ngọn gió của phong ba bão táp và pháp môn, trước những ngọn gió ngàn lay động, mình không lay động thì mình có thành thành tựu đời này. Có thể niệm Phật được công phu thành phiến để vãng sanh tự tại, hoặc ít nhất cũng đủ tín nguyện trì danh niệm Phật vãng sanh. Còn nếu khá hơn, có biết đâu mình vô thánh quả, nếu như mình làm được đúng những lời trong bộ giảng này, tức là bộ khóa chú này, lời của Tư Tổ còn hay không, chỉ niệm Phật thế nào, lý niệm Phật thế nào, sự niệm Phật thế nào. Nhưng như có người không có học cái đoạn mà bất kỳ dù là lý trì hay là sử trì á, cuối cùng cũng đạt được gì? Niệm Phật vô tâm muội, tức là do gì? Sự nhất tâm ở đoạn trước. Vì nhiều người không học cái đoạn đó, không có học cái lời đó, cho nên nói là phải niệm Phật thì mới đạt niệm Phật tâm muội, mới mới vô công thu sự nhất tâm bất loạn. Họ không học cho nên họ nói vậy. Thật ra người tu lý họ vô nhanh hơn, tu sự vô lâu hơn. Cho nên bất cứ là lý trì hay sự thì đều được, phải rõ ràng như vậy. Con đường mình tu rõ ràng. Cho nên hòa thượng Tịnh Không ngài đâu cần đâu, ngài dùng lý thôi, vô lý đạt công phu thôi. Đó, đây là lời của chư tổ nói ở đoạn đoạn trước chúng ta ở bài lâu rồi chúng ta học đó, quý vị thân. Nên mình học mình hiểu thì mình hành trong trì đúng. Còn không nghe người ta nói phải niệm Phật mới đạt niệm Phật tâm muội, không phải. Mình nghe mình dùng lý trì mình vẫn vào niệm Phật tâm muội vậy, mình vẫn số sự nhất tâm bất loạn là biết, còn nhanh hơn người ta nữa. Đấy. Nên tu thế nào cũng được, vẫn phải biết. Nhưng mà mỗi người mỗi căn cơ, có người niệm Phật không là được rồi, có người vừa niệm Phật vừa nghe pháp, có người nghe pháp nhiều niệm Phật ít, miễn cuối cùng là gì? Tâm thanh tịnh, như trong đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác, ít nhất mình phải đạt được tiêu chuẩn thanh tịnh. Bình đẳng là của Bồ Tát, thanh tịnh là A-la-hán, tính là thanh tịnh được tính là gì? Công phu sự nhất tâm bất loạn. Nếu như bình đẳng là lý nhất tâm bất loạn, còn thêm giác nữa thì là bậc cao của lý nhất tâm bất loạn. Đó. Cho nên là gì? Trên địa kinh đều các cách tu cả rồi. Đó. Mình thanh tịnh là gì? Đối trước mọi hoàn cảnh vẫn rất là bình thường, không bị lay động. Đó. Tu hành làm sao đạt được công phu đó. Thì thời gian hôm nay hết rồi, hẹn quý vị vào buổi sau. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Ngày mai á, việc chúng ta có lễ, chắc là bên Đài Loan á, có tổ chức tại sân vận động kỷ niệm về cuộc đời của Hòa thượng Tịnh Không. Quý vị có thể theo dõi, chắc là trên YouTube hay là trên gì đó sẽ có tường thuật. 7 giờ sáng giờ Đài Loan, là giờ Đài Loan 7 giờ sáng thì chúng ta hình như 6 giờ sáng à, ở Việt Nam thì sao, nó sớm lắm. Thì quý vị có thể coi. Thì thật ra những buổi lễ thôi, cũng ai có duyên thì coi, còn sau này mình thiền trang thì thiền trang kêu mình không có thời gian, hoặc là mình không sao, cái mai mốt để coi lại cái tóm tắt á, người ta ra đĩa, người ta chắc chắn người ta sẽ dựng phim lại, dựng ra đĩa lại, mình sẽ coi, mình dịch lại coi cái phần trọng tâm, mình coi phần ấy thôi, còn không coi trực tiếp, và có thời gian coi sau cũng được. Dạ, A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Quý vị, hôm nay thiền trang là do cái trên cái kênh YouTube đó, nó cứ suốt ngày nó báo bản quyền cái bài nhạc á, nó cứ chạy quảng cáo, cho nên thiền trang không xin phép, chắc có lẽ từ nay trở về sau không dùng cái bài hát đó nữa. Phần mở đầu á, quý vị sẽ thiền trang sẽ dùng cái lời tạm thời trước mắt, dùng lời đọc kinh của thiền trang. Thiền trang bữa nay đọc được ba phẩm rồi đó, thì buổi sau mình cứ lấy lời đọc kinh vô mở đầu để cũng thanh tịnh, và cũng để tránh bản quyền, chứ suốt ngày cứ chạy quảng cáo, mà quảng cáo của người ta là quảng cáo vì cái bài nhạc, tiền nó chạy qua người ta nó không vô mình, mà cũng mà mình tự nhiên bị quảng cáo, họ nghe Phật pháp mà bị quảng cáo rất khó chịu. Cho nên thời gian không có bật quảng cáo, mà nó bị quảng cáo là do cái bài hát đó, niệm Phật đó, Nam Mô A Di Đà đó. Đây, cho nên là quý vị thông cảm. Dạ, kính chào quý vị ạ. A Di Đà Phật.